Nhưng hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một lời kể đông từ tại kỷ niệm tình xa của trường gia thắng cô đọc gần hạnh xa thế khi đêm gần bạn có một vị trời dùng sáng thu thắng nào anh chiếu diệu tan và kỷ niệm đến nơi Phật ngờ đầm để thế tôi nghe đúng rồi họ phán thương kính phán phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân hỏi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ tân cần tân trí hiện cũng như mong tôn đức là cốt lên cao thượng đạo chủ sơ tên thơ công đức trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là cốt lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo hưng liền hồng phận nói những lời chân chân là cốt lên cao thượng hiểu hồng phận chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp như nên là nguyên cuộc hành vi ông nói lòng là cố gắng cao thượng cả lý tâm niệm há sự chế công say xưa tinh thần thông thiện pháp là cố gắng cao thượng biết tuôn chứng kiêm nhường trí tôn và đi em đúng lời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhộ tấn thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lan cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
không sao từ thải và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi vừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình của Pháp Buddha Dhamma trên ban phòng mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm hành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp thích kinh Milinda Banha, bản dịch của Thiền Tiêu Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của loài bò cạp sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện mô loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của chị theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bọ cạp. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại chúng tôi sư, đại lễ chư tôn đức, tôn trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta luôn nhớ rằng trong một bối cảnh nào đó có những cái quen thuộc. Ví dụ như những vị ở rừng tu tập thì con bò cạp rất là quen thuộc. Và điều thú vị ở đây là chúng ta biết rằng con bò cạp thì kim người nó chích để cho mình bị đau và nhức hết, nó làm ở cái đuôi. Và đồng thời khi con bò cạp nó di chuyển đó, thì cái đuôi nó lại nâng lên, nó cong lên. Và khi sử dụng đó đó được dùng ở đây thì nói về hành giả có trí tuệ là khí giới để bảo vệ mình, nhưng mà khi di chuyển thì cái trí tuệ nâng lên. Nâng cao trí tuệ là một trong những cái đặc tính của hành giả học pháp và hành pháp. Mời quý Phật tử lắng nghe cùng chánh kinh. Và sau đó chúng ta sẽ cùng tìm đến sự tu học tâm vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay kể đến đại chúng Phật thoại trường này.
Sa thú chúng con hành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con nhập hình xin phép được đọc trạch kinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bò cạp. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính cách của loài bò cạp nên được hành trì. Một tính cách nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài bò cạp có cái đuôi là vũ khí di chuyển sau khi đã nâng cái đuôi lên cao. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên có trí tuệ là vũ khí, nên sống sau khi đã nâng trí tuệ lên cao. Tâu đại vương, điều này là một tính cách của loài bò cạp nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upase Nawangan Thakputta nói đến. Sau khi cầm lấy thanh gươm trí tuệ, trong khi sống vị hành, minh pháp hoàn toàn giải thoát mọi sự sợ hãi, và vị ấy là khó khuất phục. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa pháp tăng.
Dạ, sao con chưa thấy thường tọa pháp tăng vào rừng. Dạ, con cung kính thường tọa giác đẳng từ bi mà cho con một tín hiệu mà con cung kính ngài sư. Dạ, con kính nhân mất đến sư. Nam mô Phật Thà giá. Dạ, con không, trong máy con không thấy tường tỏ pháp đăng. Dạ, nhưng mà theo chương trình thì con hành chính lãnh lễ cung thỉnh tường tỏ pháp đăng. Dạ, con thấy được tường tỏ giác đẳng rồi. Dạ, con cung thỉnh tường tỏ giác đẳng từ bi điền khuyết tường tỏ pháp đăng. Dạ, con kính Nam Mô Bồ Tát giá. Dạ, con kính Nhân Đức Minh Sư.
Nam Mô Bồ Tát giá. Khi đây là Thượng Tọa Thế Sư, đại lễ Kim Tự Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nói về cuộc sống thì một ở trong những điểm mà rất là nổi bật ở trong Phật giáo là chúng ta sống càng gần với sự thật thì chúng ta càng hạnh phúc. Nói ví dụ như là mình ở trong một cái khu vực mà ở đó không có an toàn, mà mình rất là nghi thơ, mình không biết là chỗ đó không an toàn, mình đi chơi buổi tối rồi không biết chẳng hạn. Dù quý ngài chứ thì qua nghỉ chơi một chút xíu để quý ngài vượt chơi. Xin lỗi chị Thượng Đức Phật quý Phật tử. Nếu như chúng ta không biết là ở trong cái khu vực đó là một khu vực an ninh, mà chúng ta đi ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có một số bất chắc. Và quý vị quan hệ chơi của chúng ta thưa Phật tử, khi mà chúng ta biết được khu vực đó là khu vực an toàn hay là không an toàn, mình đi lại như thế nào, mình sống như thế nào, hoặc giả là chúng ta biết về cái thành phố mình đang sống, mình biết về cái hại và cái lợi của những món ăn mà mình ăn, tất cả điều đó đều liên quan đến sự thật. Cái sự biết của chúng ta về sự thật nó rất có lợi. Và ngày nay khi mà chúng ta nói đến khoa học, nói đến kỹ thuật thì đều là vấn đề kiến thức của con người. Kiến thức là gì? Kiến thức nghĩa là chúng ta càng biết rõ sự thật đó, thì chúng ta sẽ sống một cách thích hợp, và nhờ như vậy chúng ta sống được an lạc. Như cái chuyện đơn giản là người lục rau, người không biết lục rau thì nó không có xanh, không có dùng rau thì nó bị bấy hết, nó không có ngon. Thì nếu mà nó ăn thì cũng có nghĩa là chúng ta biết rất là nhiều về cái tính chất, cái phương thức để đóng đứa các cái nguyên liệu vào. Nhưng cái gì mình nấu chè, chè đậu, nấu sơ chè đậu nó mềm, không có bị sượng, nó cũng là cái đứng gần với sự thật. Và do vậy, riêng đối với Phật Pháp á, thì Đức Phật ngày lại rằng hãy chúng ta càng đứng gần với sự thật, càng biết với sự thật thì chúng ta lại an lạc hơn. Tất cả những điều gì mà Đức Phật ngày dạy nó đều có mang một cái tính chất giống nhau, đó là nó liên hệ đến sự thật, dù đó là tục đế, dù đó là chân đế, dù đó là hiện thế, dù đó là siêu thế. Vì vậy người Phật tử rất là tin rằng để sống an lạc thì chúng ta phải nắm rõ cái nguyên tắc, nắm rõ sự thật, và muốn nắm rõ sự thật thì chúng ta phải có trí tuệ. Thì thứ nhất thì trí tuệ như chúng ta được biết đó, là cái trí mà tốt nhất mà mang lại sự an lạc trong đời sống đó, đó gọi là trí tu. Và trí tu ví dụ như mình thường quán về vô thường qua hơi thở, qua quay nhi, qua hải cốt vân vân, hay là chúng ta quán về sự giả hộ như là qua tứ đại mâm hai thị trường. Thì khi mà mình thường quán những điều đó đó bằng cái kỷ niệm và định thì chúng ta gọi là đạt trí tu. Và trí tu ở một cái trình độ nào đó giúp chúng ta đoạn thành được phiền não, như là mười kiết sĩ bị đoạn bệnh được bởi bốn thánh trí, thánh trí bởi thánh đạo. Nhưng mà rồi cho dù chúng ta chưa đắc đạo chứng quả ngay ở trong đời sống hiện tại đi, những cái hiểu biết về pháp và những hiểu biết về thế nào là thiện, thế nào là ác, ví dụ như Đức Phật dạy rằng không làm các ác nghiệp, tu tập các hạnh lành, không làm tất cả ác nghiệp, tu tập hạnh lành, thân định tâm ý là lời dạy của chư Phật. Thì ở đó mình cũng phải có cái trí tuệ, nên là cái trí tuệ đặc pháp, biết gì là thiện, biết gì là ác, biết nào cách nào để thân lập tâm. Và trí tuệ mà nó thường xuyên thì nó dẫn chúng ta sống gần với sự thật, nhất là trong cuộc sống nó có quá nhiều thứ, và nó làm cho chúng ta bối rối, làm cho chúng ta lẫn lộn, làm cho chúng ta không có phân biệt được. Thì căn bản là nói đó, trong một ở trong cái đặc điểm của trí tuệ là mình hiểu biết nguyên nhân và hậu quả, hay nói là trí tuệ hiệp tuệ nhân quả. Ví dụ là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Hay là đây là thiện pháp, đây là ác pháp, đây là điều nên làm, đây là điều không nên làm, đây là người nên thân cận và đây là người không nên thân cận. Tất cả cái sự phân biệt đó đều là cái hoạt động của trí, hoạt động của trí. Tất nhiên là khi mà trong việc cuộc sống của chúng ta ở một cái tuổi nào đó, một cá tính nào đó, chúng ta sống một ngày cảm tính nhiều. Cảm tính là cái này mình thích, cái kia mình không thích. Có những thứ mình thích nó rất là độc. Ví dụ như mình bị tiểu đường và mình cũng thích uống nước khốc, hay là mình thích những thứ ăn mà nó có bột, có tinh bột nhiều thì mình thì nó có hại. Thì thứ gì như vậy là mình làm bằng cảm tính, tức là tôi dù biết nó có hại nhưng mà mình vẫn ăn vẫn uống. Còn khi một khi mà mình có cái trí tuệ, mình thấy rõ mình ăn cái đó kéo mắt mình bị mù mắt, không có cái tình trạng nó tệ đâu, mình không biết là khổ mình, thì bây giờ mình đọc kiên cưỡng chút, thì cái đó nó làm cho mình, giúp cho mình rất nhiều trong đời sống, nếu mà mình có cái trí phân biệt. Thì nếu Phật tử chúng tôi nhắc với Phật tử một điều là chúng tôi đang điều khuyết cho sự tập Phật Đăng. Nếu trong trường hợp chúng tôi đang có vào trong rung thì biết Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi tập sự tập Phật Đăng. Và rồi ở tại đây thì riêng đối với người tu tập đó, nó khác với cái người thế gian, là người tu tập đó, và đúng nghĩa của tu tập đó là chúng ta sống tùy pháp và hành pháp, tức là sống phối hợp với pháp và sống theo pháp. Pháp là dẫn đạo, pháp là kim chỉ nam, nhưng mà rồi chúng ta cũng sống một cách thuận hợp với pháp và những Phật dạy. Mà để làm chuyện đó cũng không có dễ, để làm chuyện đó mình phải có trí tuệ. Quý Phật tử thấy mình bệnh đó, mà mình biết cách uống thuốc với cái trị bệnh đó, nó đã có vấn đề rồi. Con người chúng ta thì có rất là nhiều cái bệnh của phiền não, Và quý vị nhớ là người ta nói chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Cái chuyện của người khác thì mình giỏi lắm, nhưng mà chuyện chính bản thân của mình thì mình lại không có giỏi. Do vậy mình cần có cái trang bị về Phật pháp để mình biết, mình biết rõ thì cái pháp đó là gì. Ngay cả cái chuyện rất là bình thường ở trong cuộc sống tu tập của người Phật tử, đó là làm thế nào để mà mình thực hành gì gì đó mà mang lại sự an lạc cho mình, mang lại sự an lạc cho người khác đó, thì chúng ta dễ dàng cũng đã quên rồi. Quý vị thấy rằng có rất nhiều người khi họ thực hành một điều gì đó thì họ làm cho bản thân của họ không an lạc, làm cho người khác không an lạc. Và mình tu tập làm sao mà mình bị nóng nảy, mình tu tập mình sân si, tu tập phiền muộn mà làm cho người khác phiền muộn nữa, thì cái chuyện đó mình sẽ đặt lại vấn đề. Tức là mình đã quên đi cái mục đích chính. Có nhiều khi chúng ta hay thái quá trong sự tu tập, nhưng mà chúng ta tu tập một cách có phiền não, mình làm chuyện một cách phiền não, mình không mang lại sự an lạc cho đời, cho người khác, mà mình cứ gây cho ta cái phiền não cho mình và người khác. Cái đó là cái mà chúng ta thực sự không biết. Thì thưa quý Phật tử, cái căn bản của sự tu tập đó là cái trí tuệ dựa trên nhân quả, phân biệt nhân quả, ví dụ như đây là thiện, đây là ác, đây là nhân lành cho quả vui, đây là nhân ác cho quả khổ, đây là pháp dẫn đến sự tinh tiến, đây là pháp dẫn đến cái sự thành tựu, những thiện pháp. Hay hoặc giả nó về tứ đế thì đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là diệt khổ, đây là con đường diệt khổ. Cái bài học đó là bài học rất là phổ biến ở trong Phật pháp, nhưng mà nó cũng chính là cái đường hướng nghiên cứu của khoa học ngày hôm nay. Ngày hôm nay khoa học thì thường đưa ra một cái câu hỏi là tại sao, ví dụ như tại sao cái này bỏ vào cái kia thì sinh ra cái đó, thì điều đó nó rất là gần với Phật pháp thời xưa. Tôi nói bây giờ ở trong Phật pháp thì tại sao có những cái từ mà chúng ta thấy như là prakato sakavata thamo, pháp được biết cái công khéo giảng là bởi vì giảng bằng phương pháp, chứ phải giảng vì sự áp đặt hay giảng gì vì lý do này lý do khác, mà giảng đi là làm sao cho chúng ta thẩm thấu, chúng ta nhận biết, chúng ta hiểu tri. Rồi sang như thế cô là tiếp thực hiện được tiền cái pháp đó, không phải nhìn xa mà chúng ta có thể thấy rõ trong hiện tại này. Ví dụ như thế phần đó, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là vui, đây là khổ, vân vân, thì những pháp đó chúng ta phải chuyển chết rồi chúng ta mới thấy, mà ngay trong hiện tại mình cảm nhận được. Đó chúng ta gọi là thiết thực hiện tiền. Akaliko là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài thời gian ở đây thì có những sự nó đúng ở một cái giai đoạn nào đó, và nó đúng ở một cái thời gian buổi nào đó. Nhưng mà Phật pháp đó thì cái thứ đó là đây là tham, đây là sân, đây là si. Thì tham sân si là mang lại sự đau khổ, thì dù quá khứ hiện tại như đây thì nó đều như vậy. Thành ra thì câu trả lời đó, cái trình đó nó không phải là bị lây không có thời gian. Ý ta sĩ cô đến để mà chứng nghiệm, đến để mà chứng nghiệm thì phải đến để mà trắc nghiệm, đến để mà giáo nghiệm, đến để mà mổ xẻ, để phân tích, để thấy. Và Phật pháp đã trở thành một cuốn sách mở cho người nhiều thế hệ từ sau khi Đức Tượng Tổ Đức Thế Tôn mới chuyển pháp luân cho đến thời sau này. Thì đúng là Phật pháp đó, là phải đến để chứng nghiệm. Otanajiko có hiện năng hướng thượng là tại vì mình biết đây là bất thiện, đây là pháp suy đoạn, thì mình sẽ thành pháp thiện dẫn đến sự tăng sự tiến. Đó gọi là Otanajiko, là có hiện năng hướng thượng. Matatangwaditako winyuhiti là được người có trí am hiểu thẩm thấu. Thì thưa quý vị, ở đây khi mà đọc ấn đức pháp, chúng ta thấy là cho dù là từ thứ nhất, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy đều đặc biệt chú trọng đến giáo pháp. Tại sao lại chú trọng đến những cái pháp như vậy? Là vì đó là đối tượng của trí, nhân quả là đối tượng của trí tuệ. Mình nói đây là chứng nhận nguyên nhân của căn bệnh. thì khoa học hiện nay cũng nhận thức sự việc là ở trong cái tình trạng ở trong một cái phương cách tương tự như vậy, là biết là à cái này tới thời gian nào nó như thế nào vân vân, thì người ta tìm hiểu. Nên người tu tập mà không có tay nghề trí tuệ thì mình khó có cảm nhận Phật pháp, khó đem Phật pháp vào trong lòng của Phật pháp, khó trở thành một cái tư duy, trở thành hành trang, trở thành một phần của đời sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta nói sang một chuyện, một điểm thứ hai đó là Phật pháp là trí tuệ có ba thứ, là trí tuệ do nghe, do học, vừa là trí tâm. Ví dụ trí tuệ do suy tư, suy luận, đó là thứ hai, vừa là trí tư, và trí tuệ do sự tu tập. Và ở đây trí tuệ này là do chúng ta có tính, có niệm, có tính, có niệm, có định, thì cái sanh ra huệ. Thì do sự tu tập, và đặc biệt là tu tập trong những thiền quán, dẫn chúng ta đến thể biết là trí tu. Thì ba loại trí này nhiều lần có khác biệt về cái phương cách để mà thành tựu, và dĩ nhiên là ba thứ đó đều nó có giá trị riêng. Tuy nhiên cả ba thứ đều cho chúng ta thấy được là chúng ta có thể nhận thức sự vật nó qua nhiều cách, hoặc là do chúng ta học, do chúng ta nghe. Ví dụ như là quý Phật tử luộc rau, và quý vị luộc rau và muốn luộc cho nó xanh, trước khi mình nhúng rau vô bỏ chút muối thì luộc cho nó xanh, thì có thể đó là do chúng ta học như vậy, người ta dạy chúng ta. Nhưng mà rồi tôi tự suy tư là mình làm chuyện gì tâm dài tháng rộng, qua bao nhiêu cái kinh nghiệm tích lũy, mình gặp chuyện đó mình suy nghĩ, gọi là trí tư. Cũng có thể là cái trí tuệ là do chúng ta tu tập. Bây giờ mình không có dịp để mình nhìn vào thân và tâm của mình, không nhìn về sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà khi mình nhìn đến đâu thì mình sẽ thấy rằng tất cả như một đường chảy thân diện nối tiếp lẫn nhau. Và cũng như chúng ta có những sự lãnh ngộ bình thường chúng ta không muốn ngờ được, thì ở đây chúng ta phải nói rằng cả ba trí tuệ là trí tâm, trí tư và trí tu. Và thú thì đã thấy sự hoạt động ở phương thức. Bây giờ thì xin lỗi là hồi nãy giờ là nói chuyện mà cũng có không có thấy sự tỏ, bây giờ xin tỉnh sự tỏ cách trí tư nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thích Ma Ca, Nam mô Tam Bảo Quốc. Dạ, con có tặng trên đề Đức Phật, người Pháp được tặng trên đề này để chúng ta được chưa là một tổ tăng, mà là một tổ tính của một tổ tăng. Dạ, kính chào các bạn cô tu nữ, kính chào Phật tử. Dạ, con xin tri ân thần đò và xin giáo hóa chị Thăng cũng như Phật tử. Muốn là hôm nay thì Phật tử vẫn biết, vẫn nhớ cái ngày mình giảng, nhưng mà vì có những người biến cuộc cũng mất, mà còn phải đi vào đó thì cũng biết cái tâm đi vào để tụng kinh liền. Còn tranh thủ đi về thì giờ thì đã về đến nơi rồi. Quý vị MC Quang Hỷ cho cái bài học để thấy được và thấy được cái đề tài là con vô cảm. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như là cái lời dẫn nhập của thiền tòa Giác Đẳng đối với ba cái loại trí của một cái người tu tập, và không một cạp thì nó cũng có cái đuôi là vũ khí. Thì cái đuôi của không một cạp nó có thể chuyển đặt trước đằng sau, lên cao và xuống thấp. Thì khi thầy hành giả đó là thiết tha tu tập đó, thì vị đó phải tạo cho mình có ba cái loại trí. Trí văn đó là chúng ta thấy là một cái lời trí mà do mình nghe, mình đọc, mình học, mình biết, mình suy tư và mình thảo luận. Thành ra thường thường ở trong một cái người học A Di Đàm đó là có năm cái điều mà phải có. Đó là một người còn học đó là một cái lỗ tai thì chuyên nghe, cái miệng thì chuyên đọc, một cái tai thì chuyên viết, cái đầu thì chuyên suy tư và chuyên thảo luận. Đó là năm cái điều kiện mà trở thành một cái vị đa văn. Hay là chúng ta nói một vị pháp sư đó mà chúng ta thường nghe đó, vị pháp sư là những người học đồng điểm nhiều đó, là cũng phải có năm cái điều kiện này, nghĩa là tai chuyên biết, miệng chuyên đọc, lỗ tai chuyên nghe và đầu óc suy tư, hoặc là nhớ những cái chi pháp, nhớ những cái chi pháp, đầu óc suy tư và nhớ những cái chi pháp đó. Mình vừa đọc, vừa nghe, vừa viết, vừa học chi pháp, vừa thảo luận suy tư, thì đó là những cái điều kiện để trở thành một người có nghĩa đa văn. Mà thường thì chúng ta thấy dù là một cái bậc thánh như là ngày Sa Di Pháp, nhưng mà đối với những cái thời pháp thoại của Đức Phật đó thì người này vẫn ngồi nghe. Thì ngồi nghe đó là một cái tự luyện tập cái trí tuệ, vì cái trí tuệ của vị chánh đẳng giác là ấu thường hết lên các vị chánh tăng, dù là nghe, dù là người ta là Phật cũng ngồi nghe. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn chúng ta thấy trong Phật giáo dạy là trí văn là cái trí yên, trí văn là chúng ta học hỏi về nghiệp, là học hỏi về pháp chính pháp thánh, rồi học hỏi về cái ân đức của Đức Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư tăng, mình học hỏi điều đó được ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy như là Đức Phật ngày nói về A Tỳ Đàm, như là pháp tục đế, pháp chân đế, rồi chân đế vô vi là niết bàn, chân đế hữu vi là những cái pháp tắc pháp tâm sở hữu, đó là những cái pháp hữu vi. Và chỉ cần học như vậy thôi, chúng ta biết là những gì là vô vi, những gì là hữu vi rồi. Thì chính đó, khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái trí tuệ. Nên Đức Phật là nói rằng một cái người mà nó học hiểu nhiều đó, là họ có hai khả năng. Một là họ chứng đắc đạo quả ngay hiện tại. Hai là họ rũ bỏ cái tạp kiến trước khi họ còn chết. Có nghĩa là họ từ bỏ tạp kiến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái loại bồ cạp nó có cái trí tuệ là cái vũ khí. Nên Đức Phật ngày mới nói chúng ta đó là những cái gì mà chúng ta biết được đó, về chánh pháp của Đức Phật đó, là chúng ta nhờ có hai, đó là chúng ta nhờ từ vị chánh đẳng giác. Điều thứ hai là chúng ta hiểu được Phật pháp là chúng ta nhờ nghe những cái vị đệ tử của Đức Phật, được nghe từ Đức Phật, từ hai người này mà mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, đó là hiểu được toàn bộ cái thế giới này. Mà thường thường chúng tôi dùng cái từ là những cái đại học nào cũng nhỏ hết, nhưng mà có đại học á, đại học thế gian á, thì chúng ta mới học biết, thì chúng ta thành Phật, thì chúng ta mới nhảy ra khỏi cái đại học đường thế gian. Còn nếu không á, thì chúng ta phải luân hồi vô lượng vô số kiếp để chúng ta phải hoàn thiện được cái chi kiến đúng đắn để chúng ta có cái tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu, để chúng ta tiến bộ được, biết nào chúng ta nhảy ra khỏi luân hồi. Còn nếu không á, thì chúng ta phải luân hồi hoài trên cái đại học đường lớn nhất á, là đại học đường thế gian. Còn cái những học đường kia là chúng ta có thể học 5-7 năm. Đại học 5-7 năm, hoặc là 2-3 năm chúng ta ra đại học luật, đại học được chưa được. Vì chúng ta muốn ra khỏi đại học đường thế gian là chúng ta phải luyện được cái trí văn, là chúng ta hiểu được những gì mà Đức Phật ngày nói về sự hình thành của thế giới này, như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có 11 cõi, như là 4 cõi khổ, 7 cõi vui. 4 cõi khổ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la. 7 cõi vui như nhân loại, tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu tức, quá là thao hóa tự tài, vậy có duy dục giới. Cộng chung lại cõi này là gọi là cõi dục giới, 11 cõi. Rồi chúng ta thấy những người mà họ do làm phước, do tạo những thiện nghiệp để họ tài sanh vào cõi dục giới. Nhưng mà những người tu thiền, ví dụ chúng ta thấy những người tu thiền họ chứng thiền rồi họ sanh về cơ thiền, như là phạm chứng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Họ còn tuổi thọ sai khác với cõi nhân loại chúng ta. Như là phạm chứng thiên thì sống bằng 1/3 kiếp trái đất, phạm phụ thiên thì sống bằng nửa kiếp trái đất, đại phạm thiên thì sống bằng 1 kiếp trái đất. Rồi từ đó chúng ta cũng hiểu thêm nữa là Đức Phật ngày nói chúng ta thờ trời, vì đại phạm thiên là có trước, phạm chứng thiên có sau, tuy là có sau nhưng mà chết trước, những vị đại phạm thiên. Nên khi mà xuống họ chết rồi họ không có nhân loại này, thì họ tu tập thiền định, họ nhớ được kiếp, nhớ kiếp trước là mình sắp được ở trời, vì trời đó là cha của mình là bị tồn tại bất sinh bất diệt. Còn mình nó là còn bị thanh diệt, rồi nó giữa tin tưởng gì trời như vậy. Thì chúng ta cũng thấy những cái điều này mà Đức Phật ngày nói về những cái lời dạy của Đức Phật để mình từ bỏ những cái tà kiến, mình là tin thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hòa kiến, vô hành kiến, làm cản trở cái trí tuệ của mình. Là mình nghĩ chết là hết, đó là rất là đoạn kiến. Mình nghĩ mình làm người, chứ ta làm người nữa, đó là mình bị cái thường kiến. Rồi vô nhân kiến là không chấp nhận có năm nhân. Ví dụ con người mà được làm người đó là có tiền não là ái thủ và vô minh, rồi có nghiệp luân hồi là hữu và hành, là chính năm hai cái vấn đề này Đức Phật gọi là năm nhân. bây giờ nó đưa ra cái sự tái sanh, đó là quả thức tái sanh vào thai bào, mình gọi là nghiệp, mình dẫn mình vào thai bào, nghiệp luân hồi. Dẫn mình vào thai bào là mình có thức, rồi tạo ra thân và tâm ở trên tạng. Rồi lục nhập là mình có 6 cái giác quan được hình thành. Năm cái giác quan gọi là ngũ công thức được hình thành từ mắt, trong thai bào, tai, mũi, miệng, thân, rồi tâm của mình. Như vậy được hình thành danh sắc. Rồi từ danh sắc nó có lục nhập, có nghĩa là 6 cái nội tướng. Thì sẽ có 6 cái cảnh gọi là nhãn, túc, nghĩ, túc, ý, túc, thiệt, túc, thân, túc, ý, túc, đó. Túc. Thì chính những cái điều lục nhập nó có lục túc nó có lục thọ. Nhãn thọ, nhĩ thọ, thị thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thì khi mình học như vậy đó, mình sẽ thấy được cái trí tuệ của một người Phật tử. Một người Phật tử mà được Đức Phật Ngài nói đó, có nghĩa là một người học rộng hiểu nhiều, có thể cái thể chỉnh đốn những cái tư tưởng sai lầm trong hội chúng cư sĩ, có thể đã phá ngoại đạo, ngoại đạo có những cái tư tưởng chi tạc Phật giáo đó, thì những người nam nữ cư sĩ khả năng để chỉnh đốn những cái tư tưởng đó, để như là loại bỏ những cái tà kiến của ngoại đạo sanh vào trong Phật giáo. Thì chúng ta mới thấy là tại sao Đức Phật Ngài nói cái sức mạnh của người trí tuệ đó, sức mạnh của người trí là đa văn, là học rộng hiểu nhiều. Sức mạnh của cái người trí là cái sự đa văn. Chính cái sự đa văn đó là cái sức mạnh của người trí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật Ngài nói, con bò cảm nó có cái đuôi hữu khí đó, nó di chuyển đi. Nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về năm nhân năm quả đó, chúng ta thấy để mình từ bỏ cái thường kiến là mình có cái tưởng sai lầm. Và còn những người ngoại đạo nó tin tưởng ông trời tồn tại hoài, mình là chúng sanh không có tồn tại, mình do ông trời tạo ra, mình đó là cái tư tưởng thường kiến mình cũng bỏ luôn, hoặc là mình kiếp này là người kiếp sau làm người, kiếp này con đó là con vật thì kiếp sau làm con vật, kiếp này mình làm người nam thì kiếp sau mình làm người nam, kiếp này làm người nữ kiếp sau làm người nữ, mình hiểu như vậy thì hoặc là tất cả những tư tưởng đó hoặc là thường kiến, rồi những cái đoạn kiến là gì, sau khi chết là hết, chết là hết, đó là cái tư tưởng đoạn kiến, nhất là những người chủ trương thì duy vật. Những người vô thần họ chủ trương đoạn kiến chắc là hết. Vô nhân kiến là không chấp nhận có năm nhân, như là nhân là ái, thủ, vô minh, thiền não linh hồn, nghiệp linh hồi hữu và hành, đó là năm nhân. Không tin, có tin có năm quả là thức, danh sắc, lục nhập, thức thọ, năm quả hiện tại, rồi cũng không tin. Rồi không tin được vô hành kiến là không chấp nhận có hành động, mà hành động là có kết quả của hành động, mình không tin như vậy. Thì chính những cái điều đó Đức Phật gọi là tà kiến, mà hệ tà kiến thì nó đối lập với chánh kiến. Một người mà nhờ học hỏi nhiều nó có chánh kiến để thấy được cái tà kiến, mà Đức Phật gọi là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hòa kiến, hành vô hành kiến, và nhân cản trở trí tuệ của chúng ta, và nhân đưa chúng sanh vào trong cái đọa thứ sâu nhất là địa ngục A Tỳ. Đó là cái điều mà Đức Phật đã tuyên bố người tà kiến thì họ chết họ đọa vào cái địa ngục sâu nhất. Thì như vậy là chúng ta là một người giống như con bồ cạp, là chúng ta học hỏi Phật pháp và chúng ta có trí tuệ, cái đó là cái vũ khí chúng ta để đối trị tất cả, đối trị với cái tâm mình. Bởi vì quý vị biết rằng một cái người học hỏi Phật pháp nhiều là đối trị với cái hoài nghi, cũng như chúng tôi thường thường ngồi thì đó một người xác định pháp và pháp và hay bị chi cái chi tứ là nó là xác định pháp. Ví dụ người ta nói con khỉ thành người, thì bây giờ mình thấy con khỉ nó chết, nó vẫn chết là con khỉ. Nếu lại chưa con khỉ thành người được thì bây giờ con khỉ vẫn phải thành người. Nhưng mà con khỉ nó không thành người, nên cái chủ trí con khỉ thành người nó không được tồn tại, không được chấp nhận nó Phật giáo. Đó là cái tư tưởng mà Đức Phật gọi là người đó thể rớt vào cái tư tưởng như là cái kiếp luân hồi tịnh hóa, hoặc là cái kiếp tiến hóa từ đơn bào đa bào theo một cái kiếp của một người nào đó. Nhưng mà Phật giáo thì không có như vậy. Phật giáo nói chúng ta tái sanh vào tòi người, chúng ta có quá sanh là tự nhiên có. Mà chúng ta thấy trong kinh Đức Phật tuyên bố một người có trí tuệ mới tin tưởng, và những người mà tu tập có thành thông mới biết được những điều Đức Phật nói. Đó là gì? Đó là quá sanh. Nên trong cái bài kinh của Đức Phật là chánh tri kiến á, mình rất là khó tin cái như là có những chúng sanh quá sanh, có những người có thành thông thắng trí, có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có những loại tri kiến. Như vậy á thì Đức Phật nói chúng ta thấy là quá sanh là tự nhiên có thì rất là khó đối với chúng ta. Nên bây giờ quý vị thấy những loại chết ở trong bằng ngã quỷ là tự nhiên có, thanh loại địa ngục tự nhiên có, thanh loại chiến thiên tự nhiên có, thanh loại pháp thiên tự nhiên có, thanh loại những loại A-cung-la, quá thanh nhất là tự nhiên có. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nghĩ chiến thiên thì Đức Phật nói rằng chiến thiên là do cái phước thanh về thì khi như người ngủ đang thức dậy, thì thấy được do cái phước gì mình thanh về làm chiến thiên, rồi mình cũng có thiên nhận thông, mình thấy được cái cảnh giới, trước đó mình ở nhân loại mình học trước gì? Đời yêu tiên có thiên nhĩ thông là nghe được những tiếng yêu tiên, những tiếng thanh mà vô hình là yêu tiên nghe được. Tha âm thông là yêu tiên với tâm mình biết được thanh tiếng thanh. Cũng có biết một cái khả năng như vậy. Rồi thần thông là yêu tiên có thể biến hóa từ một cái người này đến người kia. Như vậy á, là những cái điều mà Đức Phật là sanh làm chữ tiên á, là chữ tiên họ, chữ tiên mà thường thường á, là trong kinh gọi là những từ chữ tiên á, thường thường có lòng tin với là dạy Đức Phật. Vì Đức Phật ngày tiên bố có là quá sanh, sanh làm chữ tiên. Và chúng ta thấy những người mà họ theo những tôn giáo khác, họ nói ông trời sanh ra là hà hơi thành người thông minh, rồi ông trời sanh ra mảnh ra cục đất, không hà hơi thành con vật, thành nên con người tha hồ ăn vật, đó là tưởng giới tạo ra. Thì những tư tưởng đó nó không có trong tâm chúng ta, chỉ tư tưởng nó thường biết là không có trong tâm chúng ta. Và những người có trí tuệ đó thì thấy rằng có nhân có quả, và cái nhân quả nó giúp cho mình tốt. Ví dụ như thân của mình không tập thân, không tổng tập, không tà dâm, khẩu của mình không nói ác, không nói tâm tâm tộc, không nói kiêu chệt, không nói những lời ngẫm với ích, ý của mình không có tham ác, tên ác và tà kiến ác. Và chúng ta thấy chính cái tà kiến ác nó cản trở trí tuệ giác ngộ thành Phật. Nên Đức Phật nói một cái người Phật tử đó muốn hành nó thì mình phải học, mình học là mình phải có tuệ văn. Và khi có tuệ văn đó mình sẽ bớt một phần hoài nghi, do mình học cõi Phật pháp là mình sẽ không hoài nghi nữa. Như vậy đó, thì do Đức Phật nói từ cái nhục nhãn người đó có tuệ nhẹ, đó là người đã học hỏi được suy tư những lời dạy Đức Phật áp dụng vào trong đời này. Nên chúng tôi nói với chị đó, thường con người chúng ta con thú nó cũng giống nhau thôi, con thú nó cũng có nghiệp đi tái sanh, thì nó cũng có thức bào cũng hai bào, rồi nó cũng có nõn bào của con thú cái, tinh trùng với thú đực và chu kỳ của thú bụng thai. Thì con người chúng ta cũng có năm điều kiện đó thôi, mình có nghiệp dẫn đi tái sanh, nên cái nghiệp luân hồi đó là hành và hữu. Do nghiệp hành đó là hành động của chúng ta, nên hành nó duyên cho thức là nghiệp thức quả thức. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng chúng ta cũng có thức đi tái sanh, cũng có nghiệp định ở tái thai bào, rồi chúng ta có nõn bào của người mẹ, tinh trùng của người cha và chu kỳ của phụ thai của người nữ để chúng ta thành lập người thai sanh. Như vậy chúng ta nhìn vào con thú và con người đó trong Phật giáo nó không khác nhau, chỉ khác nhau chỗ nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, khác nhau chỗ thức phục sinh. Một cái người phục sinh tam nhân hoặc là nhị nhân, con thú thì phục sinh bằng tâm thành tấn bất thiện nên tái sanh làm những loại khổ. Như vậy thì chúng ta học càng học nhiều Phật pháp thì chúng ta lại thấy có cái trí tuệ và chúng ta thấy cảnh giới tái sanh này cũng không có gì phải sợ hết. Nên bình thường những người cũng có nói những câu vui vui, ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành, mình chết mà không sanh làm người, mình sanh làm phi nhân thì gọi là người ta gọi là ma, phi nhân đó là chim thiên thì cũng gọi là ma, rồi ma quỷ thì cũng gọi là ma, rồi ngã quỷ cũng gọi là ma, rồi cũng nghĩa là chúng sanh nào đó mà quá sanh nó đều gọi là ma hết. Thì chúng ta khi mà nghe cái câu đó thì nó không có gì hết, nhưng mà thật sự cảnh giới tái sanh chúng ta còn á, thì chúng ta tái sanh vào chim thiên cũng là phi nhân, không phải là người. Tái sanh vào ngã quỷ cũng không phải là người. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm mình được, do cái trí tuệ của mình làm con người bình tĩnh hơn, thì không có sợ hãi nữa. Nên thì câu mà ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành, nó cũng giống như là một cái câu mà nói cho quý vị, còn luân hồi thì còn tái sanh cảnh giới này kia, mình có gì đâu phải sợ, mình tự sợ mình sao, cũng không có gì sợ. Hoặc là nhiều khi mình nói chữ thiên là những loài mà hiện ra cái này thiện cái kia mà mình sợ đó, cũng giống như mình không phải tái sanh sợ mình. Như vậy thì chính chúng ta thấy cái tuệ văn đó là cái sự học hỏi nhiều, làm chúng ta có một cái sự khẳng định luân hồi. Chúng ta hiểu được cái luân hồi là một cái sự luân hồi là chiều dài đăng đẳng như vậy. Nên có những lúc mà chúng tôi tự nhắc mình cũng như nhắc quý vị đó, Đức Phật cũng là tu rất là lâu rồi, ví dụ như bảy tăng kỳ bắt nguyện trong tâm, chín tăng kỳ bắt nguyện ra lời, bốn tăng kỳ được thọ trí, một ngày được thành Phật rồi. Ngày thành Phật nghĩa là chúng ta có thể giữ như con số 20, 140 con số không. Nhưng mà ngày thành Phật rồi chúng ta không thành gì hết á. Chúng ta không thành gì, bây giờ tới giờ chúng ta chưa thành gì hết. Chúng ta chưa thành tu được quần đạo, tu được quần quả, tu là hàm đạo, tu là hàm quả, hàm đạo, khao hàm quả, hàm đạo, hàm quả. Và chúng ta cũng không chứng được sơ tiền nhị, tiền tam, tiền tứ, tiền mà chúng ta không chứng được tiền vô thành. Như vậy thì cái sự muốn nói lên cái sự luân hồi chúng ta kinh khủng lắm, nhưng mà chúng ta dốt nát chính xác mà chúng ta luân hồi dài. Còn bây giờ chúng ta học hỏi Phật pháp, chúng ta sẽ cắt, sẽ làm cho luân hồi nén lại, vì mình thấy sợ quá đi, giờ sợ quá. Và Đức Phật thì nói rằng nếu không còn luân hồi đó, mình là người nam đó, thì mình có thể làm ma dương rồi. Nếu mình làm người nữ, mình làm thiên phẫu của ma dương rồi. Như vậy là những cái thượng già hạ cám gì mình cũng có hết. Nếu là khỏi dục giới, mình là người nữ quy quyền nhất. Nếu mình là người nam, trong khỏi dục giới, mình cũng là người quy quyền nhất. Nhưng rồi tất cả những cái nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình, với lòng còn luân hồi. Giống như mình xây mà lâu đài bằng cát vậy đó, rồi tự động nó sẽ tan rã theo cái thời gian, cát nó tan rã. Thì cái sự luân hồi danh sắc của mình là pháp hữu vi cũng giống như vậy. thì nó giống như vậy. Nên bây giờ người có tâm bình thản hơn, nhìn vòng luân hồi nó có bình tĩnh hơn. Lúc bây giờ Đức Phật là có cái tuệ tư, là từ cái tuệ văn là nghe nhiều học rộng, rồi cái tuệ văn nó giúp mình có cái tuệ tư suy nghĩ thấu đáo. Lúc bây giờ suy nghĩ thấu đáo đó, thì mình không giống như là những đứa con nít bồng bột, và là không giống như những người tu hành mà hời hợt, mình trở thành những người tu hành thâu xa. Mình có sự suy nghĩ về vòng luân hồi rất là rõ ràng như vậy. Lúc bây giờ mình thấy rằng mình thượng già hạ cám gì cũng có hết rồi, mà Đức Phật này đã tu rất lâu như vậy thành Phật. Nên quý vị biết trong kinh có một cái câu chuyện, lúc mà ngài phát nguyện trong cái thời kỳ nghe chánh pháp, ngài là vị tỳ khưu cũng phát nguyện thành vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì lúc bây giờ có một vị tỳ khưu kia mới nghĩ rằng phát nguyện thành chánh đẳng giác lâu lắm, lâu kinh khủng lắm, thôi mình phát nguyện thành tinh văn giác. Phát nguyện tinh văn giác. Thì quý vị biết là lúc mà Đức Phật này thành Phật á, thì cái vị tỳ khưu đó bây giờ sanh làm con heo nọc, con heo đực á. Thì lúc bây giờ ngài gặp ngài mỉm cười, và ngài nói rằng cái thở đó ngài là vị tỳ khưu mà phát nguyện thành chánh đẳng giác. Còn cái vị tỳ khưu kia nói rằng phát nguyện thành chánh đẳng giác lâu lắm, thôi mình phát nguyện là tinh văn thôi. Nhưng mà vì cái tâm á, mình sợ hãi cái tiện pháp mà mình sợ hãi như vậy, nên cái vị này đó trong cái tiện pháp mình lơ là, bây giờ mới sanh là con heo được như vậy. Nhưng mà nếu một cái người nào mà hiểu cái chính chính chắn đàng hoàng, mình phát nguyện thành chánh đẳng giác hết đi, mình cố gắng mình nỗ lực mình làm. Nhưng mà nếu mình tả bỏ là nguyện chánh đẳng giác đó, mình cũng thành tinh văn liền. Quý vị thấy Đức Phật này nói vấn đề này rất là rõ ràng. Một người mà hiểu sâu xa rồi, bây giờ mình biết được Phật pháp thôi, mình cố gắng mình tu đi, mình phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà nếu mà lúc nào đó mình vừa ta bỏ cái lời nguyện thành chánh giác á, mình thành tinh văn giác liền. Nên quý vị thấy không? Tại vì sao? Vì cái sự nỗ lực của mình nó đã tạo nhiều cái cấp độ rồi. Bây giờ mình chỉ cần ta bỏ cái lời nguyện thành chánh đẳng giác thì mình thành tinh văn liền. Nên quý vị thấy trong kinh Đức Phật này cũng nói những người nào phát đại nguyện đó sẽ thành vị chánh đẳng chánh giác, và khi từ bỏ cái lời nguyện đó thì đó sẽ thành tinh văn giác liền. Nên cái đó là cái khả năng của một cái vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác. Như vậy nếu mà cái tâm của chúng ta đó cũng như là cái câu chuyện chúng mình kể đó, cái vị thì tu cái gì đó thành vị Phật chánh đẳng chánh giác lâu lắm, thành tinh văn giác, chính cái lòng chỉ vui đã có trong cái tâm của mình rồi. Cũng như mình nghe pháp vậy đó, mình không ngồi ở giữa mình nghe, mình dựa cái cột, có nghĩa là giống như cái tâm mình là những cái tâm tham nó hỗ trợ rồi, nó có bắt đầu nó có hôn cầm chuyện gì nó sanh khởi trong tâm chúng ta. Nên bình thường mới nói rằng những cái tâm bất kỳ mà hỗ trợ đó là nói đến những cái hôn cầm chuyện gì nó sanh trong những tâm hỗ trợ thôi. Khi mình có cái tư tưởng mà lười biếng rồi đó, mình muốn có cái tư tưởng mà thích dễ tự thọ rồi, cái tâm tham nó có mặt rồi, thì hôn cầm chuyện gì nó phủ vô mình. Cho nên mình ngồi nghe pháp, mình nói thôi dựa vô cái chép tường hay cái cầu mình ngồi nghe pháp đi, thì tự nhiên cái tâm lười biếng của mình có rồi. Tất nhiên là hai cái sở hữu hôn tập được thanh trong những tâm hỗ trợ này, và mình có cái tâm tham rồi mình sợ cái thân mình mệt mỏi, và đó là một cái cách, cũng là cái trạng thái của tâm thân sợ như thế nào. Nhưng mà trong tâm tư của chúng ta đã có tham tiền nhiên rồi, đã thích những cái điều đó rồi. Nên Đức Phật này nói chúng ta một cái người tu tập nhờ có suy tư nhiều, và nhờ học Phật pháp gì chúng ta có suy tư nhiều, nên Đức Phật nói những cái gì dễ chịu đến chúng ta nó có thể có khuynh hướng của tham tiền nhiên. Mà nếu mà người không tránh những vị tỉnh giác đó, thì tham tiền niên kỳ tăng. Những cái gì khó chịu đối với chúng ta đó, nó có thể có cái khuynh hướng của thân tiền niên. Nhưng mà nếu chúng ta không tránh những giác đó, thân tiền niên cũng kỳ tăng. Thế như là tăng tưởng tâm chúng ta cũng không hay. Hoặc là người nào đó mất chi cảnh giới, nghĩa là với tâm chi đó, một người đó có cái cảm giác không biết được đó, nó có thể có cái thọ xả, và nó có thể có khuynh hướng của vô minh tiền niên kỳ tăng. Như vậy là nhờ mình học hỏi Phật pháp, nhờ Phật học hỏi Phật pháp thì nó tham, nó có khuynh hướng của sự thích thú. Như vậy là tham nó tiền niên tiền tăng. Nhưng cái gì mình thấy khó chịu đó thì cái đó có khuynh hướng của thân, coi chừng thân tiền niên tiền tăng. Nhưng mà cái gì đó làm cái tâm mình thụ động á, ơ thờ đó, coi chừng có vô minh, do có họ cả có vô minh tiền niên tiền tăng. Như vậy Đức Phật nói là do mình học, rồi từ cái lại học đó Đức Phật này dạy cho mình suy tư, coi trong tâm của mình bây giờ có tham tiền niên không, có thân tiền niên, hoặc là có vô minh tiền niên không. Nếu mà khi có thì mình nên phát hiện sớm. Trên đường thường những cái vị tu thiền dạy như thế này, không sợ niệm giấy mà di sợ giác chạy. Cái niệm á nó thanh khởi mà không sợ, nhưng mà cái giác ngộ của mình, cái trí của mình nó nhận diện yếu đuối quá đi. Nên nó đã giống như ăn trộm mà mình không biết nhận diện, trộm vô nhà nó quên hết của nó đi ra là bây giờ mình biết. Thì nó cũng giống như vậy, cái tâm của chúng ta đó mà không có chánh niệm mạnh á, mình thấy cái gì thích thì mình coi chừng mình bị tham tiện nghi không, mình thấy cái gì không thích mình coi chừng có bị thân tiện nghi không. Những cái gì mình không hiểu rồi thì mình có vô minh tiền niên họ tùy đẳng không. Tại cái tâm họ tả là cái tâm ơ tờ. Nếu là tả mà tí thì không nói gì, tả không có tí thì có tiền bị vô minh tiền niên. Như vậy thì chính cái tuệ văn nó học nhiều, nó có tuệ tư. Và chính cái tuệ tư đó là một cái tuệ tu tiếp tục nữa, là mình sẽ thấy được cái ngũ uẩn nó phải là của mình. Ngũ uẩn này nó phải của ta đâu, sắc uẩn nó cũng không phải là của ta. Ăn rồi cái đau bụng, ăn rồi cái đại tiện, uống rồi cái tiểu tiện, à, mắt tiểu cũng khó chịu, và đại tiện cũng khó chịu, rồi ngủ không được cũng khó chịu, rồi ăn uống không tiêu cũng khó chịu, tình bụng cũng khó chịu. Như vậy cái sắc uẩn này không phải là của ta, mà Đức Phật nói sắc uẩn này do hai nhóm sắc thôi. Sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Sắc tứ đại và đất nước lưỡi gió, sắc y đại sinh có 5, có 9, 10 nhóm sắc. Như sắc hình kinh, sắc cảnh giới, sắc sắc trạng thái, ý vật mạng quyền thực sự không, sắc biểu tri, sắc sắc nghiệp, sắc tướng tướng. À, thì 28 sắc tác được hình thành từ cái thân với chúng ta. Như vậy cái sắc tác này nó là vô thường, nó là biến vậy, nó không bao giờ biết cái gì của ai hết, nó bị vô thường chi phối nữa. À, như là Đức Phật nói, vô bác chánh lý còn tặng đá là đè chúng sanh. Thì thời gian nó đang nó đè chúng sanh từ từ đi chết thôi. À, đó là gọi là vô thường, chi phối. Ngày đêm chi phối cái thân mạng của chúng ta. Như vậy á, là chúng ta tự nhiên á, dùng cái trí tuệ để thấy mình sắc cũng là vô thường. Rồi các cái cảm giác cũng là vô thường. Ăn ngon rồi hồi nó đau bụng đi cầu. Ăn á, thì ngon nhưng mà chút xíu nó chột bụng rồi đi cầu. Cảm thọ vui là hai cái cảm thọ khổ bây giờ. Nó có thể rất rất là gần nhau. À, một cái người nào đó mình kính trọng á, thì có một cái thiện tâm. Nhưng mà lúc nào mình bức bội người đó thì mình có cái thân tâm thì rồi mình thấy cái tâm mình nó bức là vô thường như vậy. À, cái tâm mình rất là vô thường, nó có thể là do cái thọ cái tưởng, à, một cái cảm giác là một cái kinh nghiệm của chúng ta, nhưng mà có nhiều khi chúng ta bị tưởng điên đạo, bị tâm điên đạo và bị kiến điên đạo, đó là những cái cảm thọ, những cái nhớ tưởng của mình không đúng đắn, và cái tài kiến đó nó đã có mặt rồi, nó mới dần dần có tôi, nó bây giờ mình bị giận buồn chi phối. Một cái người mà thấy không có tôi đó thì đó là người đó thấy được cái ngũ uẩn, cái họ uẩn nó sanh lên, cái tưởng uẩn sanh lên, cái hành uẩn sanh lên, mà thức uẩn và họ tưởng hành thức uẩn này nó sanh lên, nó có thiện và bất thiện. Như vậy lúc là bất thiện, nó là một nhóm bất thiện không, sắc cũng là bất thiện, rồi cái tâm bất thiện thì tạo sắc nghiệp bất thiện, nên mình cùng mang cả mắt mình dậm chân than trời, hoặc là bức tóc tống linh. Thành ra Đức Phật nói từ cái tâm của chúng ta nó tạo sắc tâm. Nên chúng ta thấy cái thân bị tiêu và cái khẩu bị tiêu, hai cái loại sắc này do tâm là nhất định của tâm. Nên thường thường mình thấy mình thể mình khó chịu, mặt mình nhăn nhó, mình khó chịu thì mặt mày trùm bụng như vậy đó, là mình có cái sắc nghiệp, là cái sắc hiện tại của mình là nó có cái từ khó chịu liền, nó ôi thù liền. À, rồi cái lúc là mình có gì vừa dẫn cái tốt, cái tâm thọ nghĩa khiến cho thân mình có cảm thấy vui mừng liền. À, nó có trạng thái hưng phấn liền, nó có trạng thái thích thú liền, thì chúng ta cũng thấy được cái, nếu mà chúng ta tu tập rồi do cái tuệ tu đó, từ cái tuệ tư đó mình suy tư hoặc là có cái tuệ tu, mình tu rồi mình thấy được cái tâm mình vô thường, đúng thiệt. Đức Phật nói cái tâm này là tâm tham, tâm này tâm sân, tâm mình si, tâm này tâm vô tham, tâm vô si. Thì lúc bây giờ mình thấy được cái tâm mình phân diệt, giống như là một cái trí tuệ nhìn thấy người ảo thuật gia vậy đó, họ ảo tới ảo lui, ảo thui ảo ngược, hay là cái tưởng của nó giống như cái chuối lột hoài không có cái lõi. Như vậy thì chúng ta thấy những điều mà Đức Phật em nói đó, mình thấy được cái hành quẩn, nó cũng là vô thường, họ tưởng là hành quẩn, chỗ nào có thọ tưởng là thì có hành quẩn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thức quẩn là tâm thân, thì lúc nào mà có thể có thọ tưởng là có tâm, không thể nào mà thọ tưởng sanh lên cũng có tâm, lúc nào có tưởng cũng ở chỗ đó cũng có tâm nữa. Thành ra quý vị thấy bảy cái tâm sở biến hành đó, là xúc thọ tưởng tư định mệnh cảnh tác ý, đó là bảy cái tâm sở để đồng thanh với 121 cái tâm. Như vậy là lúc nào có thức, tất nhiên là có những cái tâm. Lúc nào có thọ là có tâm, lúc nào có tưởng là có tâm, lúc nào có hành là có tâm. Như vậy thức thọ tưởng tư định mạng căn tác ý là bảy tâm sở đồng thanh với 121 cái tâm. Như vậy là tâm này đó, là nó có thể chút này có thể thanh tâm những cái chút cũ, chút mà cũng là hữu thủ hữu lậu, hoặc là chút không thủ không lậu. Đó là những cái tổ chút này thanh tâm những tâm chi thế. Rồi chút này tâm sinh thanh những tâm thiền. Tức này tâm tham 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 si. Thì nhưng mà khi chúng ta học như vậy thì chính chúng ta thấy là cái thức quẩn của chúng ta nó cũng là vô thường. Và những cái cảm thọ từ túc, cái cảm túc hay là thọ hay là tưởng, nó cũng đều là vô thường, nó có thể sanh ra những tâm thiện, có thể sanh ra những tâm bất thiện. Như vậy bây giờ mình khéo, mình có thể làm được là mình tác ý cho tâm thiện sanh ra, và cái tâm bất thiện mình có thể đoạn từ được. Nên Đức Phật nói mình khéo, mình tác ý đúng cái bất thiện tưởng được đoạn trừ, chứ là dục tưởng, hận tưởng và hại tưởng được đoạn trừ. Như vậy là một cái người đã hiểu được cái ngũ uẩn là vô thường, lúc bây giờ cái tâm mình đưa cái tâm mình quán xét như vậy, mình có thể chứng đắc được đạo quả liền. Nên Đức Phật nói rằng mình đưa tâm quán xét chánh tăng có thể chứng đắc đạo quả, hai là mình có thể đoạn từ ba kiến trước khi mình chết. Đó là hai cái lợi ích của một người mà hiểu được chánh pháp và có cái tâm tu tập đúng với chánh pháp. Như vậy là mình thấy quán vô thường là được, ngũ uẩn thì cũng vô thường. Đức Phật thì tuyên bố ngài đã thành Phật rồi, bây giờ mình luân hồi tới bây giờ luôn, mình cũng chưa có đủ bỏ được cái tài kiến này. Thì mình không có đủ bỏ được tài kiến này nên sau khi chết mình phải thâm vào những cái cảnh giới khổ đau như là địa ngục A Tỳ do cái tài kiến này. Rồi do cái tâm bỏng kẽn keo kiệt của mình sau khi chết mình cũng thể thâm lòng ngã quỷ. Mình có thể thâm lòng ngã quỷ gì, những là ngã quỷ bỏng kẽn. Và chính cái tâm bỏng kẽn hiện tại thì nó là nhân mà duyên để đưa mình thâm lòng ngã quỷ. Thì người này suy quán như vậy mới thấy được kẻ thù trong tâm của chúng ta đó là những tâm bất thiện. Kẻ thù của chúng ta nó tự hại chúng ta. Nên Đức Phật này nó nói rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia không bằng tâm hướng tà. Có nghĩa là cái tâm hướng tà đó nó sẽ đem cái đau khổ cho mình. Hoặc là cái tâm hướng nhánh nó đem được hạnh phúc an lạc cho mình. Nên cái người nó hiểu được như vậy đó mình thấy rằng có nghĩa là cái tâm mình hướng tà đó thì bao nhiêu cái pháp bất thiện thì không khởi hết. Và khi mà tâm mình hướng tránh bao nhiêu nó phát triển thì sân sở hết. Nên khi một người học đúng rồi thấy được cái tâm của mình mà trong Phật giáo gọi là tâm lực tâm á, hệ tâm lực tham á, thì lúc bây giờ bảy cái đều là tham hết. Nó có động lực thứ nhất thì cho ra hiện bóng nghiệp, tâm lực thứ bảy cho ra tâm bóng nghiệp. Năm cái động lực giữa là cho ra hậu bóng nghiệp, là nhiều lời nhiều thiết, cái tham thì niên nó vẫn có. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật đã nói là ngũ uẩn của chúng ta thấy rằng tất thọ tưởng hành thức cũng đều là vô thường. Nó đều là vô thường hết, nó không dưới quyền của ai, nó không dừng lại chỗ nào hết, nó cứ đuôi đẩy luân hồi mãi mãi như vậy. Sao bây giờ mình đã làm cái chấm dứt luân hồi là mình phát ý đúng, đưa tâm hướng đến cái chánh pháp. Có trí tuệ thấy được cái sự vô thường của pháp hữu vi hướng đến niết bàn là thường nhập, niết bàn là bất tâm bất diệt. Như vậy đó là Đức Phật, người có trí tuệ để thấy được cái bờ bến sinh tử, từ bỏ là bến sinh tử đến bờ bến giác ngộ được, từ bỏ là tâm và gọi là thiền não để chứng ngộ được niết bàn. Chúng ta có cái chánh chi kiến hoặc là tâm thiện. Thì từ từ chúng ta sẽ có tránh chi kiến bằng tâm đạo không ạ? Như vậy là Đức Phật thì nói chúng ta mà đã hiểu được như vậy đó, chúng ta sẽ tự làm cho mình có cái trí tuệ giống con bò cạp. Có cái trí tuệ đó là tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. Như vậy á, thì cái đó là một cái điều mà con bò cạp nó hành trì. Và chúng ta thấy là Đức Phật này tuyên bố chỉ thành tựu một pháp thôi, đó là một người thành tựu tránh chi kiến. Ta tuyên bố mà là sẽ tránh cái khổ đau. Trong kinh văn kia Đức Phật này tuyên bố như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có được cái đặc tính giống như con bù cạp, nó có cái đuôi của nó là cái giới đó, cái vũ khí của nó là nó thể đưa cao lên đưa xuống thấp. Như vậy đó, một người mà đã có tuệ văn tuệ tư tuệ tu thì tất cả những cái tiền não vô tế gì cũng đoạn trừ được hết, giống như con bù cạp có lúc nó phủ người ta đưa lên cao thì nó đưa cái đuôi lên cao, người ta đưa xuống thấp thì nó đưa cái đuôi xuống thấp. Nên cái trí tuệ mà đưa tới đâu á thì cái bóng tối sẽ phua phai nó. Nên Đức Phật nghe nói cái trí tuệ nó giống như cái đèn pin vậy, mình tỏi vào chỗ nào nó sẽ sáng lên đó. Bởi vì khi mình đưa cái trí tuệ mình tỏi vào ngũ uẩn giống như là một người tỏi vào làm một cái vật gì đó sẽ thấy được cái vật đó trọn vẹn, tắc uẩn là gì, thọ uẩn là gì, tưởng uẩn là gì, hành uẩn là gì, tại sao nó vô thường, nó luôn thay đổi, nó không theo cái ý của ai hết và nó cũng luôn luôn bị biến đổi liên tục như vậy. Tại sao gọi là khổ? Vì nó là gánh nặng. Ngũ uẩn nó gánh nặng, mình có tắc uẩn thì mình phải ăn uống ngủ nghỉ, phải đại tiện tiểu tiện, rồi phải bị mồ hôi ẩm rửa, rồi phải vệ sinh, rồi chụp miệng, rồi phải rửa mặt, rồi phải gàn chào, phải tẩy quế đó. Rồi như vậy cái tắc uẩn nó cũng rất là khổ uẩn, khổ ị. Rồi cái tâm của mình cũng khổ ị, tâm tha lên tâm tiên nó bằng lửa, tha được tâm được tiên. Thì nó cũng là một cái loại khổ đau. Khi mình thấy được như vậy, nếu khổ như vậy thôi, cái thân ngũ uẩn này nó khổ như vậy thôi, bây giờ mình phải buông bỏ nó. Nên Đức Phật nói đến người mà có cái khổ mà người đó phải có, khi mà người đó sẽ đạt được cái cơ nguyện thiền quán, có nghĩa là không còn nguyện tiếp sau gì nữa, người đó sẽ chấm dứt ngay hiện tại tiếp này. Nếu người đó bị khổ thì phải nói buông bỏ khổ. Đức Phật nói về cái khổ mà cái khổ thiền quán giống như người đang nắm cục lửa đỏ vậy đó, thấy nóng cục lửa đỏ là đau quá thì tá liền. Nên Đức Phật nói người nào đưa trí và quan niệm ngũ uẩn là khổ, người đó tha ly tham liền, giống như là những người thấy lửa nóng bỏ cũng liền, tức khắc bỏ liền. Như vậy thì Đức Phật gọi là cái khổ kỳ quan, người thấy được cái vô nguyện. Rồi cái người nào thấy vô ngã đó, ngũ uẩn là vô ngã,
nó không có dưới cái quyền của ai hết, nó không phải tự đế thần linh, nó không có do cha, không có phải do mẹ, mà nhiều khi cũng không phải do bản thân của mình nữa. Tại sao vậy? Vì nếu mà do bản thân của mình muốn tái sinh ta có trí, bây giờ trở thành người lý trí, hoặc là muốn tái sinh thì phải vui, thì ta là khổ. Như vậy là không phải là do mình muốn, mà do pháp hiện hữu. Ví dụ mình có cái tâm thiện hợp trí thì nó có nhân vô tham vô sân vô si làm mình tái sinh làm người tạm nhân. Nhưng mà nếu bây giờ mình bố trí mình không có trí nữa, mình có nhân vô tham vô sân vô si thôi, vô tham vô sân thôi, mình sanh làm người nghĩ nhân. Rồi nếu mình bố trí mình thiếu trí thiếu tư đó, là mình không có tin tưởng đời này đời sau, mình không có trí suy nghĩ như vậy. Mình bố trí mà thiếu tư nữa là không có chuẩn bị trước khi cúng xong, khi cúng là sau cũng mình quan nghĩ không còn như vậy nữa. Nếu trí thiếu tư thì cho cái tâm thẩm tánh, mình sẽ là người lạc vô nhân. Rồi nếu mình tạo những hành động bất thiện á, mình sẽ là người khổ như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì mình thấy rõ ràng á, cái ngũ uẩn này nó cũng không phải là của mình, nó chỉ là do pháp vận hành thôi. Nếu mà Đức Phật nói rằng cái ngũ uẩn này thọ, cái thọ uẩn này không có người, chỉ có cảm thọ, không có người cảm thọ. Bởi vì nếu có người á, thì chúng ta thấy là có một cái gì đó thường hàng. Mà Đức Phật nói không có người, thì cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Một cái thọ khổ do mình ăn bây giờ nó thì vật thực bệnh dị ứng bây giờ nó tăng ra đau bụng thôi. Cái thọ khổ mà ta chỉ có thọ khổ thôi chứ không có người cầm thọ khổ. Rồi cái hệ cái thọ khổ thanh khởi thì cái thức quẩn cũng thanh khởi là tâm thân. Rồi cái tưởng quẩn là nó cũng thanh khởi vì cái tưởng thanh trong cái tâm bất thiện tâm thân. Rồi cái thức quẩn nó chịu đau đớn, nó cảm họ đau đớn khó chịu do cái tâm thân thức mình cảm nhận. Như vậy Đức Phật nói rằng nó có một cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Rồi cái thọ lạc là gì? Thọ lạc là trạng thái ăn rồi thấy dễ chịu, nó không bị đói cồn cào. Thì chỉ cảm thọ lạc, thì thân thức thọ lạc thì có những cái con thân thức thanh lên thì có túc. Thân thức thanh lên thì có cảm thọ lạc thanh lên. Rồi cái túc thọ tưởng thì nó có một sự dễ chịu khoan khoái, thì cái sự khoan khoái là tưởng là thức. Như vậy thì Đức Phật này tuyên bố là có một cảm thọ không có người cảm thọ. Nếu mà có người thì cái người đó phải biến hình biến dạng hoài, nhưng Đức Phật nó chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Đó là cái ý nghĩa là như vậy đó quý vị. Giống như bây giờ chúng ta nói giống như cái tấm hình của chúng ta đi, hay là giống như một người khỏi tù già vậy. Lúc mà mình có khỏi vào cái tù già nó kêu, nhưng mà những người không có trí là biết như vậy. Những người không có trí thì cầm cái tù già ấy thì mày nói đi, mày nói hay lắm, không nói. Nhưng mà thật sự cái tù già nó không thể nào nói được, phải do người ta khỏi. Do người ta khỏi vào cái nó hơi vào cái tù già đó, và do người ta đưa cái tay điều khiển cái tù già nó, những cái âm thanh trong tù già nó ra do cái tay ta điều khiển. Còn những người không có trí nghĩa là cái tiếng đó, cái tiếng nói từ trong cái tù già, chứ thật sự cái tù già nó không có tiếng nói. Thành ra chúng ta cũng như vậy, những loại tâm nó thanh khởi lên, nó do năm cái vừa danh vừa sắc nó thanh khởi như vậy, những cái loại nó thanh và nó diệt liên tục. Cái tâm bất thiện thanh lên, bực bội khó chịu, tâm thiện thanh lên, nó biết được tâm bất thiện. Và một cái người tu tập để làm gì? Để có cái trí tuệ, phải loại bỏ tất cả những cái phiền não. Nên Đức Phật nói cái trí tuệ phải loại bỏ phiền não. Trí tuệ giống như cái ngọn đèn hay giống như mặt trời vậy. Mặt trời thì bất cứ lúc nào nó cũng sáng. Nhưng mà vì cái đó chúng ta quay lại, nên chúng ta nói rằng trời tối thì thật sự mặt trời lúc nào cũng sáng. Nhưng mà do cái quả địa cầu chúng ta nó quay tránh cái phía bên kia thực hiện với ánh sáng, mình gọi là ban ngày. Còn phía bên đây nó không có thực hiện với ánh sáng, mình gọi là ban đêm. Như vậy thì Đức Phật này nói những người mà hiểu được ngũ uẩn giống như vậy thì người đã tự nhiên cái ngũ uẩn chỉ là ngũ uẩn thôi. Bây giờ mình sẽ không thấy được có một cái từ ngã linh hồn của ngũ uẩn này, và ngũ uẩn này thật sự sống động. Thì lúc bây giờ chúng ta mới xả ly được cái tiền não tham ái. Bởi vì chúng ta thấy có chứ chúng ta, nên chúng ta có tâm tham hoặc tà. Còn là chúng ta thấy có sự co sánh thì chúng ta có tham tham ngã mạn. Tham là sự dính mắt, bây giờ mình không có sự dính mắt nữa, mình từ bỏ tham. Từ bỏ tham dính mắt mọi góc độ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng người nào từ bỏ tham người sẽ từ bỏ sự khổ. Thì như vậy do cái sự hiểu biết, từ cái sự suy tư của chúng ta có thể tu, là chúng ta thấy được những cái tâm sanh diệt, và chúng ta không chấm dứt, không có chấp nhất bằng những cái tâm nó như vậy nữa. Nó là vô thường, nó là như vậy, nó sanh lên từng loại, nó sẽ diệt từng loại. Nó cứ đưa đẩy hoài, cái tâm sanh diệt hoài như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói cái tâm chúng ta sanh diệt thì có ngũ uẩn. Bốn danh uẩn là danh uẩn, còn sắc uẩn là sắc uẩn. Như vậy nên là tách lương vào nhau, rồi sanh ra được nhận thức, cảnh sát, cảnh sinh, những thứ như vậy. Và nó cứ sanh diệt liên tục như vậy, đến lúc nào đó, nó chấm dứt một cái dòng tái sanh, rồi tiếp tục tái sanh được. Còn nếu mà chúng ta chấm dứt thật sự là chúng ta không có tái sanh được, chúng ta phải vô như biết bàn. Còn nếu mà chúng ta còn thì tâm nó cứ bắt cảnh hoài, còn tâm dùng phải lấy chết rồi, thì cái tâm tử nó cũng là tiếp tục trên như chúng ta tiếp tục. Như vậy cái dòng nước đó là những cái dòng thiện hữu của tâm thức chúng ta và dòng thiện hữu của thân xác chúng ta nó biến thành nhiệt liên tục. Nên bình thường một cái người học á, họ thấy cái bọn sắc nó xanh sao nó bọn chân. À, như là chúng ta thấy danh là xanh là gì, như là hộ kiếp vừa qua ứng động giúp dòng được hai môn ngũ công thức tiếp thâu thẩm thánh thống định nỗ lực. À, rồi cái tâm hộ kiếp, à, rồi nó sẽ bắt lại những cảnh sắc, cảnh thân, cảnh trí, cảnh vị, cảnh xúc. À, bằng những tâm nhẹo thức, nghĩ thức, ý thức, trực thức, không thức, nó xanh diệt liên tục như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là ví dụ như dòng nước trôi liên tục như vậy, thì cái tâm chúng ta nó cũng trôi diệt liên tục như vậy. Nó cũng trôi liên tục như vậy. Như vậy thì cái nhiệt thì chúng ta tạo rất là nhiều, và có một cái nhiệt nào đó nó có khả năng để đưa ta vào trong một khổ cảnh, và cái nhiệt nào đó trong cái thiện nhiệt nó có khả năng để đưa ta trong một nhàn cảnh. Như vậy là nhàn cảnh và khổ cảnh chúng ta không phải muốn là được, chỉ có những bậc thánh đoạn từ cái tiền não tạp kiến và những tiền này chắc chắn tái sanh được ở vui, không tái sanh được ở khổ. Vì cái nguyên nhân để đưa tâm vào khổ các vị đó như là những tâm tham tạp kiến mới sanh vào địa ngục ngã quỷ thì chúng ta đã đọc đọc từ rồi. À, như vậy thì chúng ta thấy những vị tu được quần do đoạn từ cái tiền não tâm nên vì nó không sanh được khổ cảnh. Còn chúng ta chưa có đoạn từ được tiền não tâm thì không chắc chúng ta sẽ tái sanh, chúng ta không chắc được cái tương lai tiếp theo của chúng ta. Nên chúng ta thấy những vị Bồ Tát mà đã tu tập đó thì khi mà chưa thọ ký á thì cũng bắt bên, nhưng mà thọ ký rồi ngày cũng không tái sanh vào, nhưng mà ngày không làm những cái lời lớn hơn con voi, cũng không làm những lời nhỏ hơn chim cái kẻ. À, và trong những kiếp ngày sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh gì đó thì những lúc nào mà có khả năng tu tập thì là điều tu tập hết. À, nên ngày mới thấy, ngày mới nói đến cái sự luân hồi của ngày do những cái hành động thiện ác mà tái sanh vào cõi khổ cõi vui, do cái trí tuệ một lúc mình phát quyền. Và những cái trí tuệ này thấy được những cảnh giới ái tâm luân hồi của ngài, ngài nói lên như vậy. Ngài nói lên như vậy đó thì chúng ta thấy không phải là ngài tự hạ thấp giá trị của mình hay là tự nâng cao giá trị của mình, mà ngài chỉ nói lên sự thật thôi. Gia phá vô căn là ngài nói lên sự thật, sự thật trên những cái tâm tục trinh đưa ra những cảnh giới ái tâm. Nên quý vị thấy có bốn pháp mà thường thường gọi là thâm má với do má là pháp cố duyên đó. À, pháp này nó diễn tiến như vậy, à, nó cố duyên là như vậy. À, tập thiện nó còn những cái tâm thiện, nó có những tâm bất thiện, cái pháp bất thiện và những cái tâm bất thiện mà có những tâm bất thiện, nó đức Phật gọi là tâm má đi, má là pháp có nghĩa là tâm có nghĩa là gì? Cái tâm của mình diễn tiến có những cái loại tâm trầm tâm, vào đó ví dụ chúng ta thấy một tâm sinh lên có bảy tổ biến hình, rồi có tám khu vực cảnh tùy theo những loại tâm đó, rồi còn những cái tâm tham sân si, những tâm thiện vô tham vô sân si sinh lên như vậy, thì chúng ta thấy đức Phật biết cái đó gọi là chích tám nhân má là tâm có nghĩa. Tâm nó diễn tiến như thế đó. Nên Đức Phật này có tha tâm thông, ngày biết được tâm của mình, biết được tâm chúng ta. Và ngày có kiên nhẫn trí hay là cái sanh tử trí đó, ngày thấy sự sanh tử do cái tâm này bất thiện này bây giờ người ta chết, người ta không có khổ cảnh. Do cái tâm thiện này có mặt lúc tử người sanh về nhà cả. Chứ vậy Đức Phật này với cái tâm của mình, biết được tâm chúng ta, với cái kiên nhẫn quần tỉnh, ngày thấy được những cái sự sanh tử của những chúng ta, ngày tự tâm của họ mà đưa họ tăng vui hay cơ khổ. Như vậy thì chứng minh nó Đức Phật là nói lên cái sự thật này. Nó Đức Phật này nói cái chích tâm mà là tâm cố nhiên. Và trong cái tâm của chúng ta có cái nghiệp cố nhiên là cái tâm máu là máu, nghiệp cố nhiên. Nếu mà chúng ta có cái tâm bất thiện thì có bảy động lực bất thiện. Trong đó gọi là nghiệp, hiện báo nghiệp, tâm báo nghiệp, khẩu báo nghiệp. Và nếu chúng ta có tâm thiện thì chúng ta cũng có hiện báo nghiệp thiện, tâm báo nghiệp thiện, khẩu báo nghiệp thiện. Và như vậy thì Đức Phật này biết cái tâm máu như máu từ cái chích tâm như máu. Và từ cái tâm máu như máu là có cái tâm máu như máu là nghiệp cố nhiên. Từ nghiệp đó đưa vào hai sanh, hay thấp sanh, hay quá sanh, hay loạn sanh, Đức Phật này cũng biết, gọi là Lomi, Ní Yêu Má. Rồi mùa tiết Ní Yêu Má là Út Út Ní Yêu Má, cái mùa tiết cố nhiên. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật này tuyên bố lên cái sự thật, và chư Phật nó đều biết cái sự thật này. Nên chư Phật có cái trí tuệ giống nhau, có cái sự chứng ngộ giống nhau, và có cái trí biết giống nhau. Nên chư Phật đó, có nhiều khi chúng ta thấy trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, không như là những tôn giáo khác, hoặc là không như Phật giáo khác. Nói Đức Phật này nhiều trí tuệ hơn Đức Phật kia, mình nguyện tâm niệm Phật kia, Phật nọ. Cảnh giới này, cảnh giới kia, Đức Phật kia có bao nhiêu cái đại nguyện, Phật này cũng có. Cái điều đó không có trong Phật giáo Nguyên Thủy cái gì, chỉ có trong Phật giáo dị biệt thôi. Cái nghĩa là Phật giáo nào đó thôi, chứ không có trong Phật giáo. Thì Phật giáo biết Đức Phật đã dạy như vậy, bây giờ mình cố khả năng để mình tu hành chính đi. Nếu mình không có chứng công Đức Phật này thì mình sẽ sanh vào Đức Phật kia. Đức Phật cũng giải thích cho mình để mình giác ngộ, để mình chứng ngộ, để mình tu tập. Chứ không có một Đức Phật kia cao Đức Phật này. Cái tư tưởng đó không có trong Phật giáo Nguyên Thủy ví dụ. Nó không có trong sự thật. Thì cái sự thật đó tuyên bố cái nghiệp và tái sanh cho tâm chúng ta thì có ai rước chúng ta, ai đưa chúng ta không muốn đi. cái gì cái đơn giản hiểu như vậy nè. Bây giờ mình nó mình không muốn đi, ai có đưa rước, ai kéo mình cũng trở về thôi, thà mình ta cũng chạy về thôi. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Còn khi chúng ta muốn đi rồi, nên Đức Phật nói cái tâm chúng ta nó đưa đến cảnh giới thái sanh, nên mình nghe tin để mình rũ bỏ những cái tà kiến để mình không thể mình cố gắng. Như vậy đó là một cái loại tuệ mà Đức Phật nói là một cái tuệ đoạn trừ cái mầm mống của tà kiến, đó là cái tuệ tu. Nếu mình tu tập được như vậy là chính ngộ được Niết Bàn, và mình sẽ có những cái tâm đạo trong bản thân nên mình sẽ thành những giác ngộ. Như vậy thì nói về cái con bù cạp, nó có cái vũ khí của nó, đó là cái đuôi của nó sẽ đưa lên đưa xuống. Một người có trí tuệ đưa lên đưa xuống cái trí tuệ của mình, thấy những cảnh giới thái sanh, thấy những cái gì mà Đức Phật kêu bố đó. Sau khi mình thấy được như vậy, giống như mình có cái đèn pin mình trọi vào đó mình thấy đó. Một người mà có trí tuệ, Đức Phật nói ngoài cái nhục nhãn chúng ta có cái tuệ nhãn. Cái tuệ nhãn là gì? Cái nhục nhãn là chúng ta thấy ở đời này có người giàu người nghèo. Từ cái người giàu người nghèo chúng ta vào trong chùa chúng ta hỏi Đức Phật, tại sao có người giàu người nghèo, người sống lâu người chết yểu, chúng ta thấy như con cái vị công tử Trú Pháp Hoa Ly Giá đó. Và hỏi Đức Phật, có người giàu người nghèo, người sống lâu người chết yểu, người đẹp người xấu, người gì có gì. Từ cái nhục nhãn nhìn vào đời thấy như vậy thì cái nhục nhãn này có cái sự suy tư, đi vào hỏi Đức Phật hiện giải cho có cái tuệ nhãn. Cái tuệ nhãn là hiểu được cái trí tuệ và hiểu được cái sự sanh tử của chúng ta, đó là tuệ nhãn. Từ cái tuệ nhãn này á, nếu mà tu tập thiền định thì chính là cái duyên nhãn thuần tịnh, đó là thấy được sự sanh tử, đó là tùy những điều của chúng ta sẽ là khi mà thấy được. Như vậy từ cái đó mình sẽ có cái pháp nhãn. Pháp nhãn là mình thấy cái pháp diễn tiến như vậy, và Đức Phật cũng có cái Phật nhãn. Nếu mà thành tựu Phật tinh văn thì mình cũng có cái Phật nhãn của được Phật tinh văn. Nếu mà thành tựu Phật độc giác thì mình có cái Phật nhãn của vị Phật độc giác. Mình có mình thành toàn giác thì mình có cái Phật nhãn của vị toàn giác, có thấy khấu triệt tất cả như vậy. Thì chúng ta sẽ tăng cái thứ gì để thầy pháp hỏi hôm nay nói về con bù cạp. Là con bù cạp nó còn cái vũ khí của nó là cái đuôi mà nó đưa lên đưa xuống đó. Thì nó sẽ thấy được, nó sẽ ngăn chặn được cái địch thủ tổn hại nó. Một người có trí tuệ á, tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu đó, để làm cho người sáng chọn trong đời này, là người cắt trừ cái phiền não, mà phiền não từ trong tâm của chúng ta. Như vậy á, thì Đức Phật này nói rằng một người có trí tuệ minh sáng là phải thoát khỏi những sự sợ hãi, không có bị sợ hãi và bị khắc phục được cái phiền não tâm của mình. Thì giờ người đã cũng giống như năm loại ma và phiền não ma đó, tiền não đó đã cắt trừ rồi thì cái ngũ uẩn ma, tử thần ma, hoặc hành ma, tiên thiên ma cũng không làm gì còn lại hồng được. Mà nếu người đó chưa cắt trừ tiền não ma đó thì tiên thiên ma cũng làm những người ở đây lay động, tiền não ma cũng làm những người đã lay động, tử thần ma cũng làm những người giàu cái đó. Như vậy thì Đức Phật tuyên bố cái tiền não ma đó là rất là nguy hiểm, và mỗi chúng ta đều có tiền não, chỉ khi là chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ có bớt cái tiền não từ. Do cái tuệ thanh khởi ra chúng ta sẽ thấy, cũng như chúng tôi nói cái gì, ma là thành, ta là ma sẽ thành, mình bây giờ không tâm làm kim tiên, nhưng tâm làm kim tiên cũng hiện hình chỗ này, hiện hình chỗ kia, người ta kêu mình ma. Bây giờ mình là người thì gọi là thai thanh, mà chứ tiên là hóa thanh, người ta gọi là ma. Mà nếu mình còn tái tâm làm kim tiên, mình cũng là ma thôi. Như vậy thì có gì mình phải sợ ma, không có gì phải sợ hết. Như vậy là cái sự sợ hãi đồng tâm chúng ta, mà khi chúng ta hiểu những cái câu này, chúng ta sẽ bớt được sợ hãi. Chính bạch chư tăng đến thưa quý vị, phần trình bày của hôm nay giống như là trình bày của chư tăng chư tổng tăng chính là vị tôn nữ. Xin hồi hướng phần cốt này cố cùng đòi thiên quý là dù đã thành hành giới đã nhìn được phần cốt này. Xin hồi hướng phần cốt đến tất cả chúng ta mong muốn hồi sẽ vô tận phải như niệm. Bây giờ thì con xin giải biết được cho tình huống đang để đặt câu thảo luận.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Thích Tha Giá và thượng tọa Pháp Đăng là hai trời cưng mật sư. Con xin phép thượng tọa Pháp Đăng, nếu sư có ở trước mái, sư cho con một tín hiệu con cung cảnh sư phù hợp chương trình. Và sư giác cảnh đã gửi câu thảo luận. Nếu sư có trước má, sư cho con một tín hiệu. Tha thứ, dạ con thấy rồi, dạ con kính thỉnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tính qua xà thứ buổi ngày giờ hàng tại luôn. Dạ con kính nhân mất tính thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tam Ma Dạ, Nam Mô Sa Di Đà. Con xin kính đảnh lễ tôn thức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thượng Dũng. Kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Pháp Căn, Đức Phật Ngân Hàng, và Đức Phật Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thân nam thân nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây thì chúng ta đã bước sang cái buổi thảo luận hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin được liên thuyết gọi giác đẳng. Bởi vì thường gọi giác đẳng có soạn sẵn những cái câu thảo luận, chúng tôi xin được phép đặt câu hỏi để thỉnh chư tăng thảo luận cái bài học hôm nay. Dạ. Dạ không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Vâng, thấy đại đức Phật Tính đưa tay. Cái câu hỏi đầu tiên đó là xin hỏi đại đức Phật Tính là phải chăng cả ba trí, tức là trí văn tuệ, tư tuệ và tôn tuệ đó đều có giá trị riêng? Ở đây được mở ngoặc ra đó, là không chỉ nói cần thứ này hay thứ khác thứ kia. Thì như vậy thì mình được biết ở trong kinh nói là ba cái loại trí, thì mỗi cái loại trí như vậy đều có cái giá trị riêng, hay là cái loại trí nào nó đặc biệt hơn loại trí nào? Kinh thỉnh để Đức Phật Tính Quan Nghĩ thảo luận dùng cho cái câu số 1 đầu tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ lên sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Pháp Căn, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Tạng cùng chư tôn đức tăng và mọi người trong rừng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị nam nữ. Cảm ơn thì cho chúng tôi biết được là những nguồn to. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về trí ở trong Phật pháp của chúng ta thì có ba động: trí văn, trí tư và trí tôn. Ở đây thì trí văn có nghĩa là gì? Trí văn có nghĩa là chúng ta học, mà chúng ta học như là quý vị đọc pháp mỗi ngày cái đề tài này, đề tài kia, hoặc là chúng ta học về 37 phẩm trời đạo, hoặc là những hàng ngày chúng ta học ở trong kinh sách cú, đúng không? Thì cái sự học á, mà bằng cách là chúng ta nghe hay là chúng ta học trực tiếp, là vừa nghe vừa biết, thì như vậy rồi sau khi chúng ta học mà chúng ta có sự như là chúng ta hiểu được cái vấn đề đó, chúng ta biết được cái vấn đề đó, thì như vậy gọi là trí văn. Tại vì ở trong cái trường hợp này á, mình thấy rằng á, có những người người ta cũng ngồi người ta học, những người ta cũng ngồi người ta học, và những người ta cũng ngồi người ta nghe. Nhưng mà ngày mai hỏi lại cái trí văn là cái gì thì họ không có biết, họ không có nhớ, họ không có hiểu. Thành ra ở đây chúng tôi mới nhắc lại, chúng tôi nhấn lại ngay cái chỗ này, có nghĩa là khi nào mà chúng ta học cái vấn đề gì đó và bằng cách là chúng ta nghe người ta nói lại, nghe người ta nói cho mình nghe, rồi hoặc là người ta đọc cho mình riêng, rồi người ta giải thích cho mình hiểu, sau khi học rồi chúng ta hiểu được cái vấn đề đó, sau khi chúng ta hiểu được cái vấn đề đó, như vậy chúng ta được gọi là chúng ta có chi văn, chúng ta có chi văn, đó là chi văn. Còn cái chi tu á, chi tư, dạ xin lỗi, chi tư trước, chi tư á, có nghĩa là có những lúc á, ví dụ như là chúng ta học, chúng ta có cái sự suy tư, chúng ta có cái sự suy tư. Ví dụ như ngày xưa quý vị thấy rằng khi mà mình nghe ngày ở trong kinh có cái câu kệ, ví dụ như là các pháp sanh lên đều do nhân, khi nhân ấy diệt thì các pháp diệt, rồi vân vân. Thì ngày xưa có những lần khi mà chúng ta học, ta nghe những câu đó, chúng ta nghe mà chúng ta không có hiểu, mình nghe nhiều khi mình thấy mình thích nhưng mà mình không có hiểu. Nhưng mà sau một thời gian mình được học thêm một lần nữa, mình được nghe một lần nữa, rồi lúc đó mình suy tư, chỉ là thì cũng như quý vị thấy là có nhiều lần chúng tôi trình bày về các pháp được sanh lên do nhân, cái câu đó mà ngày Sariputta ngày được nghe ngày Asati thuyết giảng lần đầu tiên, rồi ngày Sariputta đắc được đạo quả, thì sau thì dần dần chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta mở rộng ra, chúng ta mới biết là thành ra nó cái nói về cái chuyện, nói về cái trí mà gọi là cái trí mà mình suy tư, suy tư có nhiều khi chúng ta học mà chúng ta suy tư, chúng ta suy tư cái điều đó nó liên quan tới cái điều học. Có nhiều người người ta hiểu lầm, ví dụ như là mình ngồi mình suy tư, mà suy tư đó nó sai. Ngày xưa quý vị biết rằng có lần đó chúng tôi nghe một cái vị đó giảng về cái sự vô thường, cũng như là những người mà người ta hút thuốc, cái khói người ta thả ra rồi nó tan biến vào hư không, đó là cái sự vô thường đúng không? Thì cái đó là suy tư tập mạnh, cái đó là tà tư, là tà tư, tà tư gì? Cái điều đó nó không phải. Cái suy tư ở đây có nghĩa là mình suy tư về cái vấn đề mà liên quan đến chúng ta. Ví dụ như có những trường hợp quý vị thấy khi mà được trình bày, có khi thầy giỏi mà trò cũng giỏi, có khi mà thầy giỏi thì trò cũng giỏi luôn, rồi có những cái trường hợp thầy dở trò dở luôn, rồi có những cái trường hợp mà thầy giỏi và trò cũng giỏi, vân vân. Thì khi mà chúng ta học một cái vấn đề gì cũng vậy, chúng ta suy tư. Ví dụ như nói về bát thánh đạo thì cũng có bát tà đạo. Thì khi mà chúng ta học bát thánh rồi bát chánh, rồi chúng ta cũng biết rằng ở trên đời cũng có bát tà, hoặc là quý vị thấy rằng tại sao mà ở trong kinh có chánh giải thoát, thì tại vì ở trong cái thời đó cũng có nhiều người ta dướng vào cái tà giải thoát á. Có lần quý vị biết, khi mà chúng tôi học, tôi nghe ở trong kinh, chúng tôi thấy rằng ngày xưa có nhiều người người ta bị dướng vào cái tà giải thoát rất là nhiều. Thì lúc đó chúng tôi mới thắc mắc, chúng tôi mới hỏi với các vị trưởng lão là ở trong thời nay cái người mà dướng vô tà giải thoát mà nó so với cái thời xưa ở trong thời Đức Phật thì ở cái thời, cái giai đoạn làm gì? Thì các vị trưởng lão chúng tôi hỏi rất là nhiều người, ai cũng trả lời là cái thời nay nó dướng vô tà giải thoát nó rất nhiều. Mà quả thật là vậy. Quý vị thấy rằng quý vị ngồi ở trong những cái room này, quý vị nghe đó, chư tăng giảng, quý vị chưa từng nghe một vị nào xưng thánh ở trong này, không một vị nào dám xưng thánh ở đây. Nhưng mà quý vị bước ra khỏi cái phòng này rồi, hoặc là quý vị bước ra khỏi cái Phật giáo này rồi, thì quý vị thấy rằng người ta xưng thánh rất là nhiều. thánh nam cũng có, thánh nữ cũng có, thánh già già cũng có, thánh trung trung cũng có, thánh ở Việt Nam, thánh ở nước ngoài, thánh đủ thứ hết. Thành ra khi mà mình bước ra, mình khi mà quý vị thấy rằng những người nào mà thường nghe kinh tạng, thường nghe giảng thì mình ít có khi nào quấy nói là không có, mà mình không gặp mà những cái vị đó mà dám nói là cái vị này hay là chính bản thân vị đó đắc được thánh tu là quờ rồi kia. Nhưng mà mình bước ra khỏi cái chỗ này rồi thì quý vị thấy rằng nhiều khi chúng ta tâm tư của chúng ta mà chúng ta không có vững, quý vị không biết tin chỗ nào luôn. Cũng như giờ nếu mà ở tại Việt Nam quý vị đi ví dụ như là ở chỗ này chỗ kia Bồng Lai Thiên Cảnh hoặc là năm non bảy núi hoặc là những cái núi cao vân vân, quý vị thấy rằng rất là nhiều người ta xưng thắng đó. Rồi có những cái trường hợp mà chúng ta lẫn lộn, chúng ta tưởng là những vị sư nguyên thủy cũng xưng thắng, nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết rằng ngày nay do cái y áo nó được mặc lẫn lộn, đã có nhiều khi quý vị thấy rằng quý vị tưởng là các vị sư nguyên thủy, nhưng mà thật sự ra những vị sư mà nguyên thủy mà tu tập đàng hoàng, cái chuyện gì thì có, chứ cái chuyện mà xưng thắng chúng tôi bảo là gì. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng những vị mà tu tập đàng hoàng là có một sự hiểu biết đúng đắn, chúng tôi chưa thấy vị nào dám xưng thắng. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng thành ra chúng tôi mới nói gì nè, khi mà chúng ta học chúng ta phải có sự suy tư, thì cái đó khi mà chúng ta hiểu được là do chúng ta suy tư, do chúng ta suy nghĩ, thì như vậy gọi là cái trí tư, trí tư đó là cái thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là trí tu. Cái trí tu này quý vị thì chúng ta phải tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học, chúng ta biết được cái đối với cái ngũ uẩn này là nó vô thường hay nó khổ hay nó vô ngã, thì chúng ta phải tu tập là chúng ta mới thấy được là cái trí của chúng ta nó phát sinh lên. Cái trí của chúng ta thì bị thấy rằng lúc đó nó phát sinh lên, nó mới thấy quả thật cái đời sống này nó là gì. Cũng như quý vị thấy rằng hồi lúc trước chúng tôi nghe các vị trưởng lão giảng, các vị đó nói cái đời sống tu hành này nó mong manh, nó dễ vỡ, thành ra chúng ta phải cẩn thận. Mà lúc đó chúng tôi nghe, chúng tôi không biết mong manh, không biết dễ vỡ là như thế nào, mình không hiểu. Mình thấy chùa thì xây rất là vững chắc, người trong đây thì phải nói rằng là ai cũng có đủ sức khỏe, hoặc là nói chung là mình thấy mình sống ở trong cái ngôi chùa như là một cái mình sống ở trong một cái thành của đức vua vậy đó. Thành ra mình thấy mình không biết cái gì là mong manh dễ vỡ, nhưng mà càng tu hoặc là càng qua chạm chúng ta mới thấy rằng đúng là các ngài nói là đời sống tu tập, đời sống phạm hạ là mong manh dễ vỡ. Tại sao mong manh dễ vỡ? Tham quá nó cũng vỡ, sân quá nó cũng vỡ, rồi si quá, ngu quá, si mê quá nó cũng vỡ, rồi ngã mạn quá thì nó cũng dễ vỡ, rồi bây giờ buồn quá nó cũng dễ vỡ. Thành ra khi mà ở đây thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta chỉ học, chúng ta nghe sơ qua thôi, chúng ta không có cảm nhận, nhưng mà chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải quán xét, chúng ta phải tu tập, hoặc là nói về cái đời sống này nó là dễ vỡ đi, nó mỏng manh đi, nhưng mà nếu mà mình nghe qua vậy rồi thì mình không thể nào cảm nhận được. Mình chỉ biết như là một cái biết rồi thôi, vậy chứ ngày mai ví dụ như trước Tết mình nghe mình thấy buồn, có nhiều cái sự khổ trên đời này mình thấy buồn một Tết rồi, mùng một và thấy ai cũng mặc đồ đẹp, nhà ai cũng trưng bông hoa, rồi ai cũng chúc tụng nhau hết, rồi tự nhiên mình thấy chuyện buồn của cái chuyện mà mình lo lắng về cái dòng sanh tử luân hồi trước hồi lúc trước đó, bây giờ tới cái ngày đó cho mình quên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái cảnh này để chi, có nghĩa là khi mà chúng ta nghe và chúng ta suy tư mà chúng ta không tu tập, thì chúng ta cũng có một cái sự mà cũng sợ hãi về cái cuộc sống này, sợ hãi về cái nồi này, nhưng mà nó thoáng qua một hai ngày thôi, à, nó thoáng qua một hai ngày thôi chứ nó không có in đậm, à, nó không có in sâu. Vì vậy á, mà quý vị thấy rằng á, đối với cái kiến mà gọi là cái kiến mà chỉ tu á, là do chúng ta tu tập, à, dần 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 già, chúng ta tu tập nhiều thời gian thì chúng ta mới bớt đi là cái sự tham đắm, rồi chúng ta mới bớt đi được cái sân si, à, rồi chúng ta mới bớt đi được kiến là cái ngã mạn vân vân. Thì thì cái này á, là do cái kiến mà chúng ta tu tập, là chúng ta quán xét lại một ngày một chút, à, một ngày một chút, từng chút như vậy, lâu ngày chúng ta sẽ à, thấu hiểu được. Cũng như quý vị thấy rằng á, đối với những người mà trẻ á, thì ngày xưa khi mà mình còn trẻ mình đâu có sợ cái gì, đối với bệnh tật mình cũng không sợ, đối với sự khổ cực chúng ta cũng không sợ, cái gì chúng ta cũng không sợ. Nhưng mà dần già về sau á, thì chúng ta biết được là bệnh nó sẽ đến, già nó đến, rồi đủ thứ tai hại, đủ thứ cái mối hiểm nguy nó sẽ đến với cuộc đời của chúng ta. Rồi do đó thì chúng ta dần dần chúng ta không có, cũng là không có còn kiêu mạn, không có còn hung hăng nữa. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập, cái tiết tu của chúng ta, thì chúng ta tu tập à, dần dần, thì cái sự mà tham luyến à, với đời sống này, hoặc là tham luyến với cái sắc thân này, từ từ nó sẽ cũng được nhả ra, à, do chúng ta thấy rằng, cái sự tham luyến, sự bám chấp là nó sẽ khổ, nó làm cho chúng ta khổ, nên dần dần chúng ta sẽ nhả ra. Vậy thì quý vị thấy rằng, vậy thì quý vị thấy rằng đối với ba cái kiến này là nó hỗ trợ, nó bổ túc lên nhau, chứ nếu mà không là thiếu cái này hoặc cái kia nó không có đầy đủ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người nói theo có thần đó nha, theo có thần đó nha, tự theo có thần đó, cái đó là chết, cái đó là chết, à, cái đó thứ nhất một là mình quỷ bán, à, tại sao không theo có thần mà mình, cái đó là mình chỉ bán gì, pháp học, pháp hành, pháp hành, cái này thuộc ai giảng, ai thiết ra, Đức Phật thiết ra mình, chứ không phải tự nhiên một ông đạo sĩ nào, một ông giáo sĩ nào ta đặt ra. À, trong pháp bảo chúng ta đảnh lễ chúng ta sám hối, thành ra có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ta hỏi tại sao mà cứ mỗi lần ăn cơm, dâng cơm cho mấy sư phải sám hối pháp bảo, hoặc là nghe pháp xong phải sám hối pháp bảo. Ở đây chúng tôi nói rằng là cái sự mà quỷ bán về pháp đó, chúng ta vô tình hay là cố ý chúng ta tạo rất là nhiều, chúng ta tạo rất là nhiều. Quý vị biết rằng có nhiều người người ta tu rất là lâu rồi, nhưng mà ở tới cái sao gì đó, theo pháp học nha, tỉnh theo pháp hành nha, à, chúng tôi nghe nó thấy nó xót xa. Phải chi có cái pháp học này không phải Đức Phật thiết là thì mình không xót xa, của ông năm và bảy nào ông dạy ra thì chúng tôi không có xót. À, nhưng mà tại vì của Đức Phật đó, mà chúng tôi hỏi quý vị nè, nếu mà pháp bảo này đó, mà không có quay lực đó, làm sao mà duy trì được, nay là 2600 năm rồi, phải có cái quy lực. Quý vị thấy không, có những người người ta làm những bài thơ rất là hay, hoặc là có những người người ta sáng tác những cái bài ca bất hủ, nói là bất hủ đi vào huyền thoại, nhưng mà sao 60 năm thôi hoặc là 100 năm thôi là nó đi vào huyền thoại luôn, có nghĩa là không còn ai biết đó. À, ý ở đây chúng tôi mới nói rằng những cái bài hát đó, những cái bài văn đó do không có quay được, thành ra 60 năm 100 năm là nó đi vào lãng quên luôn, rồi nó không còn, nó không còn ở trong tâm trí của con người. Còn đối với pháp bảo á, có quay được rất là mạnh quý vị, thành ra ngày hôm nay 2600 năm rồi mà chẳng những còn có thiên các nước khác, mà có thêm nhiều người trí người ta đang tìm hiểu, đang học hỏi, đang tu tập ở trong đó, không có quay được là đến bây giờ không còn, mà không có cốt lõi là đến bây giờ sẽ không còn. Vì có cốt lõi thành ra bây giờ mới còn, vì có quay được thành ra bây giờ mới còn, vì có cốt lõi nên bây giờ người trí, người trí người ta đang tìm hiểu, người ta đang tìm hiểu càng ngày càng rất nhiều. Đó, thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không nên nói, thiếu, không nên nói là chỉ cần theo pháp hành thôi, là có nghĩa là mình không có học thì làm sao mà có cái văn, cái văn này để mà nó sanh lên. Mình không học là không gì có. Ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị đi vào ở trong từ thiện, quý vị thiền sư dạy, phải dạy mình mới tu à phòng nha. Thế khi chúng ta hít thở vô, cái bụng chúng ta phồng ra, là phồng. Khi chúng ta thở ra, cái bụng chúng ta xẹp, là đó, chúng ta ngồi xem dõi phồng xẹp. Thì cái đó mình phải mình học không quý vị? Nha, cái đó là chúng ta đang học, mà chúng ta đang học bằng cách nghe. Cũng như có những người tạo anh văn ở trên mạng, à, đâu có, người ta cũng ngồi, người ta nghe vậy đó. Ta ngồi cũng nghe vậy đó. Thành ra chúng ta, quý vị ở đây, quý vị nghe cái điều này, chúng ta cần phải thẩm nghiệm lại, cần phải suy xét lại, coi có nên là nói là pháp học và pháp hành không, à có nên nói là à, nên theo pháp hành không, nghe đừng có theo pháp hành. Chúng ta phải suy nghiệm, chúng ta phải thẩm nghiệm là thực tiễn, là để cho chúng ta hiểu, để mình nói với bạn đạo mình, những người con hữu duyên hoặc là con cháu của mình, để cho gì đừng có lỡ để mà phạm vào pháp bảo. Nhưng mà mình phạm vào pháp bảo rồi, chắc mai mốt mình gặp toàn là nhạc sĩ thôi mà chưa, mình không gặp những vị tu sĩ đâu, mà mình gặp toàn là ca sĩ mà. Đó là chúng ta phải cẩn thận cái điều này. Vì một cái trường hợp chúng tôi đưa ra ví dụ thử cho quý vị thôi, thì quý vị thấy cũng rõ ràng là chúng ta không chỉ nói cần có cái này thôi chứ không cần cái kia. Có nghĩa là mình chỉ cần có cái tài tu thôi, tu hợi thôi, không có tu phước thôi mà. Cái điều đó không nguy hiểm lắm. Đừng có nghe những cái câu đó mình tưởng hay, tu hợi thôi, tu phước, ta khỏi đừng có tu hợi, coi chừng cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Cái này nó cũng giống như là cái người mà thấy đường, và một cái người mà thấy đường mà bị què, rồi một cái người mà bị què thấy đường, vân vân, là chúng ta phải ráp vô cái đối với cái sự tu tập, chúng ta phải có cái sự ráp vô. Còn bình thường á, đối với những pháp đời thì chúng ta gom góp, chúng ta không có bỏ sót. Còn cái pháp mà tu thì chúng ta lại lược bỏ, làm như y như là cái pháp của mình đặt ra, y như là mình chế ra, chứ không phải là Đức Phật chế ra. Quý vị thấy không? Ở đời của chúng ta sắm hết cái đồ này đến cái đồ kia, không bỏ sót một món nào hết. Là, nhưng mà chỉ có đến trong cái nói tu á, là bắt đầu là người này chế ra cái đường tu tắc. Cái người chế ra cái đường mà tu tắc giỏi hơn nữa, cái người này chế ra thêm vài thứ nữa, bỏ bớt rồi pháp học, rồi bỏ pháp học mình theo pháp hành, có người bỏ pháp học mà theo theo bỏ pháp hành luôn, rồi lúc nào đó là chứng ngộ trở thành pháp hành, đúng không? Chỉ có tu là bỏ bớt, còn những cái gì mà thuộc thế gian đó thì thường thường chúng ta nắm giữ, chúng ta đeo rất nhiều, những cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra ở trong cái câu này chúng tôi đã bàn xong cái quan, cái tư, cái tu, và ở trong ba nội chỉ này nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Nếu mà chúng ta biết phát huy đúng cái năng lực của nó thì nó sẽ đem lại cái kết quả cho chúng ta rất là tốt. Và chúng ta không nên nghĩ rằng là bỏ cái này hay cái kia, đừng có giống như là những người mà ta như là bỏ cái này ra bớt chút thì khi dùng chút nó sẽ ngon, không vâng, thì điều đó nó không tốt mà nó rất là nguy hiểm. Đây là những ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Pháp Tâm. Và bây giờ con đã thấy có tăng trung trung tâm và cái cổ họng của con đã từng rất nhiều, do đó con xin được gần, con xin được gần chỉ tăng quan hệ cho con số. Dạ, thời gian còn lại cũng đủ cho các vị thượng tọa.
Dạ, sa thú kính thiền để Đức Phật Tính rất nhiều. Mặc dù là biết để Đức Phật Tính cũng đang đau cổ, nhưng mà cũng thấy thỉnh vì do là thượng tọa Pháp Đăng cũng mới gì hẳn xong. Thượng tọa Tỳ Siêu thì có lẽ là chúng tôi sẽ thỉnh thảo luận cái câu sau, cho nên là thỉnh là Đức Phật Tính trước. Thôi giờ để Đức Phật Tính đi nghỉ, thỉnh để Đức Phật Tính đi nghỉ trước. Bây giờ đó thì có thấy có thượng tọa Tuệ Quyền vào trong rừng đó, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không vậy? Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Thiện Nguyện rất nhiều. Bây giờ thì quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 3 để thỉnh thượng tọa Thiện Nguyện. Vì cái câu số 2 thì chúng tôi dự định là sẽ thỉnh thượng tọa Thiện Siêu thảo luận. Dạ, kính bạch thượng tọa Thiện Nguyện, hôm nay đó là chúng ta học cái bài học nói về cái đặc tính của con bồ cạp. Thì ở đây đó, cái câu số 3 được hỏi đến ở đây đó là phải chăng là mình suy nghĩ nhiều thì mình suy nghĩ nhiều thì trí tuệ nhiều, có phải như vậy chăng, hay là mình suy nghĩ nhiều lại là một cái trở ngại khác. Để kính thỉnh thượng tọa Thiện Nguyện quan nghị thảo luận dùm cho cái câu số 3. Dạ, kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thầy Thầy, Nam mô Thầy, chúng nghe rõ không ạ? Giờ thì chúng có nghe rõ không? Thầy cảm ơn Hùng Thầy, cảm ơn Hiệp Thầy, cảm ơn Thầy Thầy Thầy. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Thăng. Con kính lễ đến Sư Phật Thầy Siêu, Thượng Tòa Phật Tăng, Thượng Tòa Phật Tăng, đại diện Hạnh Linh Phật Tính, Quách Chư Tăng, Đăng Thiên Diện. Thánh chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là có một câu mà ở trong Phật pháp chúng ta nói rằng trí tuệ không phát sinh đến những người không suy luận. Cái sự suy luận hay cái sự suy nghĩ ở đây thì nó phải chia ra nhiều cái hình thái. Cái sự suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta trằn trọc, mà chúng ta không có ngủ được, rồi chúng ta lo lắng, chúng ta suy nghĩ là đủ thứ đủ chuyện hết, thì nó không phát sinh trí tuệ. Cái sự suy nghĩ đến sự suy tư đó do cái sự lo âu, do cái sự buồn chán, do cái sự sợ sệt, hay do cái sự suy nghĩ, do cái tham ái, nói chung là phóng vật dẫn đầu. Thì phóng vật có mặt thì chính là nó đi theo cái vô minh. Vô minh có mặt thì vô minh có mặt thì không thể nào có trí tuệ được, cũng là một sự suy nghĩ. Còn cái sự suy nghĩ mà về sự suy nghĩ mà trong tinh thần tâm nó nó được yên ổn, tâm nó được chánh niệm, tâm nó có sự tu tập, chúng ta suy nghĩ về pháp, chúng ta suy nghĩ về quán, về vô thường, quán về cuộc đời hay cuộc đời của chính mình, những cái tâm tư tình cảm, những cái được thua mất còn, rồi bây giờ chúng ta như thế này, và thực cuộc đời này chúng ta thấy nó nhiều khi nó trắc trở và nó không như ý muốn của mình, thì cái sự tư duy, cái sự suy nghĩ như vậy đó, cái sự thì nó có thể có phát sinh trí tuệ. Hay là chúng ta suy nghĩ về Phật pháp, tức là chúng ta suy nghĩ về cái lý pháp, chẳng hạn như bây giờ chính vì mình có cái vô minh cho nên mình làm các cái hành động phúc hạnh, phúc hạnh, bất động hạnh, vân vân. Thời tiết cho nên sao mà bác sĩ thì chúng tôi nghĩ như vậy đó, thì có thể nói rằng đó chính là cái trí tuệ không phát sinh. Cái sự thẩm nghiệm về Phật pháp làm tâm nó phát sinh trí tuệ rất là lớn. Hoặc đơn giản có thể nói là có hai cái loại trí tuệ. Trí tuệ này chính là cái trí tuệ do cái sự thẩm nghiệm mà chúng ta tu tập chúng ta được. Còn chẳng hạn như là cái trí tuệ mà nó phát sinh một cái trí tuệ thông minh, ví dụ như chúng ta trong toán học có sự tư duy rất là lớn, thì đó chính cũng là một sự phát sinh trí tuệ. Nhưng cái phát sinh cái trí tuệ đó, nó chỉ là trí tuệ nó mang tính, tức là nó bài bản, nó nguyên tắc, nó dựa trên một cái ví dụ như là như chúng ta suy nghĩ về từng cái phương trình, hay chúng ta suy nghĩ về cái hệ thống. Nó đa chiều, học coi như là nó ẩn số như thế này, ẩn số như thế kia, thì đó cũng là một sự suy nghĩ, một sự tư duy. Nhưng sự tư duy này thì nó phải có một cái định tâm và nó có cái nhớ nhiều, nó theo một lập trình căn bản. Cũng như chúng ta phải là bài tập nhiều về toán học thì chúng ta mới thuần được. Thì đó cũng chính là có một sự suy nghĩ, nó sẽ có sinh trí tuệ. Và cái trí tuệ đó chính là cái trí tuệ của vô văn phàm phu. trí tuệ của một cái trí tuệ nó tính bình thường, còn cái trí tuệ đặc biệt như vừa nói tính chính là một trí tuệ tu tập. Thì như thế đó, thì cái sự suy nghĩ đó mới là sự suy nghĩ đáng suy nghĩ, hay là cái yoniso manasikara, tức là cái khéo tác ý để dẫn đường trí tuệ của mình. Và đằng đằng ví dụ người ta suy nghĩ về những câu thơ, câu chữ, văn chương, chữ nghĩa gì đó cũng là sự suy nghĩ. Người ta nói rằng ví dụ như mình muốn viết văn vội, muốn viết văn nó giỏi thì chúng ta phải đọc sách, chúng ta cần phải làm thơ, chúng ta cần phải làm những cái phần văn bằng văn xuôi vân vân, là từ trong cái câu cú, từ trong cái câu từ của nó phải ổn định. Thì đó cũng chính là một sự suy nghĩ á, dầu cho tự nhiên hay là nhân văn thì cũng vậy. Thì cái khoa học xã hội kiến thức đó, nó tổng quát, thì chúng ta cũng phải có một cái tư duy, có một sự suy nghĩ. Nhưng cái đó thì nó đưa đến cái sân y, đưa đến cái đau khổ. Cho nên tinh thần của Phật pháp và câu hỏi đây nó mang tính tức là nó có một cái đa dạng tổng quát hơn. Mà chính một cái trí tuệ mà để mà thẩm sát, một trí tuệ mà để mà dự trừ cái phiền não, một trí tuệ mà cho chúng sinh coi như là vượt thoát cái sự đau khổ của sự sầu bi, thì đó chính là cái trái tim của, đó chính là một cái sự suy nghĩ của mà từ trong tâm khảm của chúng ta bằng một sự tu tập. Cái sự tu tập này chính là nó kháng kết, chính là nó phát huy cao độ. Bởi vì nếu mà trí tuệ mà có sự tu tập thì đó chính là có chánh niệm, chánh niệm có mặt mà có trí tuệ phối hợp thì đó chính là cái tỉnh giác. Mà nếu vậy thì quả thật người ấy thật là nhiều trí tuệ, thật là sắc bén để dạy tâm mình, để chỉnh và sửa cái tâm của mình và để diệt trừ cái tham ái do gươm của trí tuệ. Thì đây chắc chắn rằng là cho nên chúng ta phải hiểu rằng trí tuệ nó suy nghĩ cái gì kìa mới gọi là phát sinh trí tuệ. Bây giờ một cái thằng trộm nó cũng suy nghĩ, cái người giết chóc, cái người mà người ta gian lường, cái người mà người ta rượu chè say xưa, nó cũng suy nghĩ ta lại lung tung. Nhưng điều đó lại đâu có thể phát sinh trí tuệ được, mà chính là nó đang rượu chè, là nó đã bị cản trở bởi một cái tâm sáng suốt, cái tâm trí tuệ, cái tâm minh mẫn. Cho nên chúng ta nhớ là không phải sự suy nghĩ là có trí tuệ, mà phải sự suy nghĩ về cái gì mà đúng pháp, hay là nó đúng với cái xã hội, mà tương đối, tức là cái kiến văn của xã hội một cách căn bản, thì nó có trí tuệ. Mà trí tuệ này chính là trí tuệ của đời sống bình thường của chúng sinh thôi, chứ nó không phải là một trí tuệ cao cả như những điều mà cái sự tu tập của mình, đó chính là một trí tuệ mà do suy nghĩ, do suy niệm, hay là do cái sự suy luận mà nó tác thành trí tuệ. Thì xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có gì cũng một chút thì kính công thỉnh như này. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính chiêng thượng tọa Từ Huyền rất nhiều. Giờ đây thì chỉ còn có khoảng 15 phút nữa thì hết giờ, cho nên là xin thỉnh thầy Tư là quý vị còn có thấy thượng tọa Tề Siêu ở trong room không quý vị? Hình như là thượng tọa Tề Siêu đã còn ở trong room với quý vị. Vâng. Vậy bây giờ đó là kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, sở thú kính thưa thượng tọa Pháp Đăng, xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng cái câu số 2. Nếu nói rằng là căn bản của trí tuệ y cứ trên luật nhân quả, thì tại sao có những người có học vị cao lại không có tin nhân quả? Điều này nó mâu thuẫn với nhau, thì xin thượng tọa Pháp Đăng hoàn hỷ lý giải dùm cho cái việc này. Kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
cái câu hỏi này thì mình thấy chúng ta có thể hiểu một cái loại tạp chí hãng cỡ trí tuệ. Một người họ có cái tư tưởng là gọi là duy vật, họ trả cái vật chất, họ nghiên cứu vật chất, nhưng họ có trí họ nghiên cứu không vật chất. Thì lúc bây giờ họ trí họ nghĩ họ thiên về cái tiếp là duy vật, tức là họ thấy rằng họ không có tin có cái thức và cái tâm, họ tin rằng cái con người của mình có cái óc trí tuệ trong cái óc. Nên những người đó họ có thể có một cái tà kiến là họ bị cái đoạn kiến thì nó cái tà kiến, đoạn kiến là họ tin được chết rồi hết, có nghĩa là họ vì cái chú cái di vật thì họ trọng cái vật chất. Và những người này họ không tin những lời Đức Phật, mà họ không tin là Đức Phật, và không tin những lời từ các bậc thánh để từ Đức Phật, họ không tin. Họ không tin như vậy nên họ bị cái tà kiến, cái đoạn kiến, họ bị cái đoạn kiến chết là hết đó. Thì cái tà kiến nó cản họ không có trí để học vị Phật Pháp, nhưng mà họ có trí thế gian, cái trí thế gian là trí của họ nghiên cứu vật chất, họ có trí nghiên cứu vật chất. Có nghĩa là họ nghiên cứu trong cái vật chất như là những cái bệnh hoạn, họ nghiên cứu những loại virus, hoặc là họ nghiên cứu máy móc tàu bay, rồi họ dùng cái trí của họ, họ nghiên cứu vật chất thôi. Vì họ không có tổ chức vật chất, nên họ có cái trí đưa vào vật chất, và họ không có tin có cái trí mà Đức Phật gọi là cái trí là tâm thức thì tái sanh, họ tin được vấn đề. Như vậy họ không gặp Đức Phật, không gặp được các đệ tử Đức Phật. Dù họ có gặp Đức Phật hay là họ có gặp đệ tử Đức Phật, họ nghe được hai vị này nói nhưng không phải đồng tin. Nên họ bị cái đặc kiến đó, bị cái đoạn kiến, đoạn kiến là chết là hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, cái người mà họ có suy tư, nhưng họ suy tư về dục. Chúng ta thấy người suy tư nhiều, suy tư về dục, suy tư về hận mại, thì cái đó là cái tà suy tư. Và những người mà họ cũng như vậy, khi mà họ nói cái trí, nhưng mà họ tại sao họ không có những cái trí nhân quả, họ không có trí nhân quả vì họ không có nói đến nhân là cái như là Phật giáo nói là tiền não, là ái hủ vô minh, là tiền não luân hồi nó cũng là nhân. Hữu và hành là năm nhân, nó là nghiệp luân hồi. Thì chính có tình não luân hồi, có nghiệp luân hồi đưa đến cái quả luân hồi là đi tái sanh, đó là cái thức đi tái sanh hay là học. Rồi tạo ra danh sách, lục là xúc thọ, cảm giác của con người. Mà họ bị những cảm giác của vật chất đó là họ, chúng ta có thể hiểu rằng cái người đó họ có cái trí, nhưng họ chỉ có những cảm giác về những vật chất. Có nghĩa là họ phụ hưởng cái ngũ quan qua cái luật chất cắt trên cái điện phức tạp rồi. Nên bình thường chỉ thấy là những chúng tôi bữa hôm giờ có coi trong Facebook ấy, có nói đến một vài cái nhà mà khoa học họ chấp nhận cái luân hồi, họ chấp nhận cái luân hồi theo cái sự chứng minh của một số người nào đó, họ cũng yên tâm nghiên cứu về cái vấn đề, thì họ biết có nói cái thuyết luân hồi là cái thuyết mà làm cho họ có lối thoát, họ nghĩ rằng cái sự thông minh của mình nếu chết là hết thì cái sự thông minh cũng như cục lại. Bây giờ là có luân hồi có nghĩa là có những cái gì đó đi lái xanh, thì họ mới nói rằng sẽ kết cái trí tuệ của họ tận dụng tập tương lai nữa, nên nó họ chấp nhận cái thuyết luân hồi của Phật giáo. Như vậy thì cũng có một vài nhà học có thấy rằng cái sự thông minh nó có trong họ, cũng có trong người khác. Nên có nhiều khi họ nghĩ là cái sự luân hồi có, họ có cái trí tái sanh, có một cái những cái trí tái sanh là được đào tạo, được cái gì thêm lên nữa. Đó là số nhà học là trên cái Facebook của một cái phật tử đăng lên những nhà học và chứng minh có luân hồi. Thì chúng ta thấy những người mà họ có cái trí vi vật vi chất đó, vi vật đó họ nghiên cứu vật chất đó, thì họ cũng có trí để nghiên cứu vật chất. Nhưng mà chúng ta tin thưa quý vị biết là Đức Phật thì nói được vấn đề rất là khó à, mà Đức Phật thì ngày cách các bác này đưa ra hình ảnh ví dụ như người mù á, thì mù họ không có mắt, họ nói là không có sắc xanh sắc vàng sắc đỏ, họ không có nói là sắc này sắc kia, họ không có cái gì họ nói như vậy á, thì cái lời nói nó có khéo nói không. Thì những người có trí có mắt thì thấy người biết đuôi, họ không chấp nhận như là không thấy, họ đuôi họ không có chấp nhận. Thì Đức Phật ngày tuyên bố những người có thành thông, họ thấy được những cái tri nhân nên họ thấy có đời sau và có thất đế. Còn những nhà khoa học đó giống như là người đuôi mà họ tuyên bố thôi, những người đuôi họ tuyên bố là không có sắc màu xanh màu đỏ màu vàng gì, họ mù đuôi họ thấy. Thì ngày ca tối quá này ví dụ cái điều đó, chúng tôi cũng ví dụ như quý vị nghe là cái người nào tu thiền có tri nhân thông á, thấy được những cái tri nhân, thấy sự thái thanh. Còn những người nào mà không có đó thì không tin đó, thì được Phật ví dụ như người đuôi gì đó, họ nói sao họ nói, nhưng mà cái nói của họ không có làm lấy bằng người trí được. Người trí có cái trí tuệ để thấy được những cái tri nhân thông thì họ thấy sự thái thanh. Và họ tuyên bố sự thái thanh đó như thế nào à, nên chúng ta thấy rằng đối Phật giáo đó, Đức Phật này nói rồi là sự tái sanh đó là để toàn thiện con người tiến hóa để giác ngộ thành Phật. Thế chứ không phải là ngày nói cái tái sanh đó là một cái sự mơ hồ hay là một cái sự ảo ảnh, một cái cái tái sanh đó có thể là tái sanh một cảnh giới cao hơn, có thể là tái sanh một cảnh giới thấp hơn. Bởi chúng ta thấy rằng Phật giáo nói về cái cảnh giới Đức Phật này trình bày rất là rõ ràng, là một cái người chủ trí cái vật chất đó, là họ bị cái vật chất này làm cho họ bị mù quáng, mà cái trí của họ đi nghiên cứu vật chất hơn. Họ không tin tưởng có phần tâm linh, và phần tâm linh đó họ không có gặp được, hoặc ví dụ như ma quỷ, những người đó họ không có gặp được những trường hợp này, nên họ không có chấp nhận, hoặc là họ nhiều khi họ có nghe qua, nhưng mà họ nghe thoáng qua thôi, họ không có để cái trí suy tư. Thì chúng ta vào cái, họ có nghe là họ có thể là họ nghe, họ nhớ cái đó là một tính, họ có thể họ nói như họ là có cái thể văn vậy, họ nghe, họ nhớ, nhưng mà không có thể cái thể suy tư. Nếu mà họ có để suy tư, họ sẽ tìm hiểu để họ để chứng minh cái vấn đề mình suy tư và những người suy tư thì đúng, nhưng mà họ cũng không có thể suy tư nên họ không có thể tu tập. Tuy rằng họ có nghiên cứu vật chất nhiều, họ có cái thể mà nghiên cứu về cái vật chất hơn, nên họ có thể là những người động ý nghĩ chết là hết. Nên quý vị thấy những người mà họ có cái tư tưởng không có đúng thì được có thể nói họ sẽ rất là động ý là chết là hết, là thường kiến mình sao kiến tạo y như vậy, thì đó là thường kiến. Vô nhân kiến là không chấp nhận có năm nhân, vô quả kiến không chấp nhận có năm quả, vô hành kiến là không có chấp nhận có hành động của mình đưa đến kết quả. Nhưng mà điều này Đức Phật này nói rất là rõ ràng, chúng ta có hành động không có tốt và chúng ta bị tò phù liền, cái hành động chúng ta không có tốt chúng ta bị tò phù liền. Ví dụ con người của mình á, Đức Phật nói một người không có giữ giới uống rượu đi, mình uống rượu mình ra đường mình tham gia giao thông mình cán là chết, là trở thành tội phạm liền. Như vậy thì Đức Phật nói rằng do cái sự không có giữ giới uống rượu mà mình uống rượu mình trở thành người sai, là làm người sai ra đường cán để chết, thì mình trở thành người mất cái quyền công dân liền. Thì Đức Phật nói rằng mình giữ giới không uống rượu để cho mình tốt, cho xã hội tốt, nên bình thường nó Phật giáo còn nói thêm cái người giữ giới là ban cho đời thì mình nghe đó là vô ý kiến. Thì rất rất là rõ ràng, không có gì là mơ hồ hết. Nhưng mà tại vì những người này họ nghe người ta nói nhưng mà không suy tư, nên Đức Phật nói cái tuệ văn đó là nghe người ta nói mình nhớ, mình nghe người ta nói mình thuộc, nhưng mình không có chịu suy tư. Vì mà có suy tư đó mình sẽ khó thể tu, nhưng mà không có suy tư người đó nghe là bỏ qua. Những người đó họ nghe qua một lần họ nhớ, có thể là họ nghe qua một lần họ nhớ cái gì, nhưng mà tại sao họ không có tin nhân quả vì không suy tư. Mà quý vị biết suy tư đó chính vì cái sự tư duy của mình đó, nên Đức Phật gọi là tệ tư đó. Mình không có nói dục tư duy, không tư duy mà hại tư duy. Tại vì cũng là tư duy, nhưng mà tư duy về dục, về hận và hại. Người ta có sự tư duy nhưng mà nó tư duy về dục thôi, là tiền lên dập dịch để phụ hưởng. Đó là cái tư tưởng đoạn kiến. Và người có tư tưởng đoạn kiến là một cái tà kiến trong quá khứ, hoặc là tà kiến nó do học hỏi. Nên quý vị thấy trong cái tư tưởng mà Đức Phật nói có nhiều người đó, họ tu á, mà họ từ khỏi trời ở xanh xuống làm vị chư tiên đó, mà nói những vị chư tiên là do cái tham ái đó thì bị chết, thì không có tham ái thì bị sống. Tại vì quý vị biết rằng cái cõi tứ đại thiên vương đó bằng 50 năm của chúng ta bằng cái cõi là 1000 đêm. Bây giờ mình chết rồi giờ sinh cõi tứ đại thiên vương mình sinh cõi thiên lôi đi. Có nghĩa là mình sinh rất là mau, mà chúng ta sinh ở đây 50 năm của chúng ta nó bằng cái 1000 đêm thôi. Mà người đó đi quán xét đã thấy những người mà họ không có dục có thì họ sống lâu. Người nào mà có dục thì chết sớm, có nghĩa là cái thông phải dục là chết sớm. Rồi cũng có một số người từ cõi trời họ sanh xuống những loại này, họ tu thiền, họ nhớ được kiếp, họ thấy những người họ sanh, ví dụ những người phụ nữ mà sanh thì chết, những người không sanh cũng chết, tại vì họ thấy người là còn sống trên đó mà họ đã chết rồi, thì lúc bây giờ họ có cái tư tưởng là có nghĩa là con người của mình là cõi trời, trời là mẹ mình, trời tạo ra mình, đó là cái chủ thuyết, mà đó là cái chủ thuyết họ chấp nhận trời tạo ra con người, trời tạo ra con thú, đó họ mới chấp nhận. Cái tư tưởng họ có gì tư tưởng thường kiến do không thấy đúng. Và Đức Phật nói là ví dụ 50 năm chúng ta mình gọi từ đại thiên vương 1000 đêm 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm có 500 tuổi thọ, và cõi đau lợi là 150 chúng ta bằng đó 1000 đêm 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm có 1000 tuổi thọ. Như vậy chúng ta có thể là từ chính trị chư thiên thánh xuống nhân loại, chúng ta tu thiền chúng ta nhớ một kiếp, nhưng mà chúng ta nói rằng do mình có lòng dục mà mình chết, mình có lòng tham mình chết, có lòng sân mình chết, những người kia là một thân nhất diệt. Đó là Đức Phật nói một là những người mà có chủ thiết và là thiết tự thiết như là tự nhiên mà có đó, là người sanh diệt khỏi vô tưởng, người được sanh diệt khỏi vô tưởng rồi cái khi mà cái tuổi thọ hết họ có chết họ sanh xuống đây, họ sanh xuống đây thì họ thấy họ tự nhiên mà có thì không phải do nhân, không có do năm cái nhân như là phiền não luân hồi là hại của ngũ minh nghiệp luân hồi là ủ của hành, họ không tin gì mà thấy họ tự nhiên có, mà quý vị biết cái cõi vô tưởng bằng năm trong kiếp để đất. Bây giờ thân chúng nhân loại họ đâu có một trí để họ nhớ được năm năm kiếp để hết, mà họ có nó một cái thân hình mà không có tâm đâu, họ đâu có nhớ được. Khi mà mặc dù là năm năm kiếp để hết, nhưng mà rồi có lúc mà chết thân chúng nhân loại họ tu thiền, nhưng họ tu thiền họ nhớ được kiếp, họ nhớ được thì mình thân khỏi đó tự nhiên mình có, nghĩa là tự nhiên cái tâm mình có, tự nhiên mình có mặt ở chỗ này nữa, họ tin tưởng rằng cái nghĩa là không có do ai tạo hết, hoặc là không con người tự nhiên có, đó là cái kiếp mà Đức Phật nó do mình đã tu chính thiền tứ thiền sắc giới là thanh về khỏi vô tưởng, không có tâm, do cái khuynh hướng mà tai lạc của tâm mình đó, nên mình thanh về khỏi vô tưởng suốt năm năm trước cái đất. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái tư tưởng Đức Phật đã biết hết, nên ngày mới nói rằng những người đó giống như người đuôi con mắt vậy đó, đuôi con mắt không thấy được cầu xa, rồi họ nói rằng không có sắc thân sắc già đỏ, không có cái gì vật thôi thế, họ thấy họ nói như vậy. Thì Đức Phật mới nói là người đó đi như người đuôi gì đó, người đuôi mà họ nói không thấy gì hết, không có gì hết, không có sắc gì hết. Thì những người có trí được Đức Phật ví dụ như chữ thiên, phạm thiên, những người tu thiền và thành con thắng trí họ thấy được những lời này. Cho nên Đức Phật nói người đó đến người trí. Như vậy thì những người ngu nói người trí đâu có nhận. Thì những nhà khoa học kia họ chứng minh cái thiết di vật của họ đó. Nên quý vị thấy họ chứng minh cái thiết di vật của người kia đó nó rất là sai lầm. Mà nói từ đơn bào thành đa bào, từ đa bào đó sẽ trở thành loài lưỡng tính như là loài dưới nước, từ loài dưới nước lên bờ trở thành ông kỷ, thành người. Bây giờ mình cứ hỏi những người học đó, nếu ngày xưa ông kỷ nó thành kỷ, ông kỷ thành người được, tại sao dẫn kỷ không thành người? Thì họ cũng không trả lời được. Bây giờ những con kỷ nó già nó chết, không có con kỷ là thành người nữa. Như vậy là cái chủ tiết con kỷ mà cái tiến hóa của họ từ cái đơn bào đa bào đó trở thành những loài lưỡng cư đó, đều là những cái sai lầm hết. Nhưng mà họ vì họ có cái nghiên cứu hoặc là lập luận của họ mà chứng minh ra cái cách của họ, nên nó khi mà những người kia nói họ không chịu, đó là họ chạy theo cái thuyết vật chất và họ chứng minh với vật chất con người là do vật chất mà thôi. Còn chúng ta thì không, chúng ta không có bị rơi vào đoạn kiến, cũng không phải là thường kiến, thì chúng ta học được pháp nên chúng ta biết được cái đoạn kiến thường kiến nó là một cái tà kiến. Cho một cái người tà kiến rất là nguy hiểm, những người tà kiến đạo kiến thì thường kiến rất là nguy hiểm. Còn Phật giáo chúng ta có chánh kiến là chúng ta không dám làm ác, chúng ta làm việc lành. Mà cái người kia đó là họ trong thường kiến hay đạo kiến họ cũng được không làm việc lành hết. Ví dụ họ nói là thượng đế tạo họ thì thượng đế là tạo họ rồi. Thì đã họ kiếp này làm người kiếp sau không làm người, bây giờ họ cũng đâu cần phải làm tốt đâu. Nên bình thường cũng gì thấy được những người họ tin tưởng thượng đế là những người đó, dù là họ có là cái địa vị cao cỡ nào xã hội của họ, nhưng mà họ cũng là không phải là người có chánh kiến, không phải là người sợ hành động, nên họ tin tưởng có chúa thượng đế nào đó thì họ hoàn toàn sai lầm. Còn những người mà Phật giáo họ thấy thường kiến cũng là tà kiến, đoạn kiến cũng là tà kiến, nhưng vô nhân kiến cũng là tà kiến, vô hòa kiến cũng là tà kiến, và vô hành kiến cũng là tà kiến. Hành động của mình mà nói rằng đó là ai cứu giúp mình, ai kêu mình làm như vậy, thì đó là mình không chấp nhận cái hành động có kết quả. Ví dụ nó tưởng thế thần linh ông ứng bà nhập gì đó, nói là mình nói đồng bậy đồng bạ, rồi nó bắt mình đánh đập mình, đến lúc mình vô tù, mình nói là cái đó là ông ứng bà hành mình, là nói vậy chứ không phải là tự mình nói. Đó là người không chấp nhận có hành động, mà ai không chấp nhận hành động như vậy đó, họ nói hay làm sai mặt, sai phạm đó, thì nhà nước sẽ trừng trị họ, đó là họ làm việc phá tội. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật nói rằng là người đó họ cũng duy trì cái sự thật để bảo vệ những người mà gọi là không có làm sự tội lỗi, để diệt trừ những người làm tội lỗi, đó là cái sự thật đó, là ví dụ mình làm việc đó giết người là có tội, mà không giết người là không có tội, thì luật pháp đời nó cũng có một điểm tựa như vậy. Nhưng mà người ta không có trí thì luật kinh đoàn Phật cũng có nói như vậy, nhưng mà những người có trí và lòng tin thì họ mới tin. Còn những người họ rất là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, hòa kiến, hành kiến, họ vẫn không tin. Nhưng mà họ làm những điều đó, pháp luật vẫn trừng trị họ. Chứ họ tin có thượng đế thần linh thì họ cũng bị trừng trị. Nên quý vị thấy có những người họ tin có Chúa, hay là những người đầu rãi nước tha tội cho họ, nhưng mà họ làm rồi cũng bị pháp luật trừng trị họ. Nhưng mà họ cũng có ngu chi, họ tin có người nào tha tội cho họ. Thật sự là rất là ngu chi, họ rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp những người như vậy. Còn chúng ta tin Đức Phật đó là không phải chúng ta tin Đức Phật ban phước tha tội, chúng ta tin Đức Phật thì dạy đúng, làm đúng. Nên Đức Phật này nói ngài như vị thầy chỉ dạy chúng ta thôi. Ngài như lương y biết bệnh đó thuốc thôi. Cái bệnh của ngài mình có tham thì ngài kêu mình bỏ tham đi. Thì mình hết bệnh tham, hết thân bỏ thân, mình hết bệnh thân. Ngài chỉ tuyên bố ngài là vị thầy thuốc thôi. Còn có nhiều người họ nói rằng họ tạo ra những người cái sợ lắm, sợ Chúa sẽ tạo mình cái này cái nọ sai lầm. Nên quý vị thấy một ngày gần đây có nhiều vị linh mục mà nói rằng Đức Phật cũng là do Chúa tạo ra đó, mình thấy tôi rất là thích cười. Mình nói rằng họ nói Đức Phật cũng do Chúa tạo ra, nhưng mà họ biết Chúa ở đâu, họ hoàn toàn họ không có nói như Phật giáo. Đức Phật nói tứ đại thiên vương 50 năm chúng ta bằng cõi một ngày đêm, Đao Lợi 100 năm chúng ta bằng cõi một ngày đêm, rồi Dạ Ma 200 năm chúng ta bằng cõi một ngày đêm, 400 năm chúng ta bằng cõi đất nước một ngày một đêm. Thì vậy Phật giáo nói rất là nhiều mặt trời, thì Chúa có hỏi họ có trời nào, họ cũng hoàn toàn không nói được. Chúng ta thấy rất một cái chuyện sai lầm, rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người tuy rằng họ có trí, có nghĩa là chúng ta thấy những người đó là có thể là những người tu, là những người ở trong tôn giáo, nhưng mà họ vẫn không có trí. Không có trí thì họ hiểu sai lầm. Mà hiểu sai lầm thì đường lối lên Đức Phật là cái giáo pháp mà dụng thiết đó. Cái phải giáo pháp dụng thiết mình càng hành càng khổ nhiều. Mình càng học còn nhiều thì mình càng không thông minh nhiều. Đức Phật nói những điều đó tại sao? Chúng ta thấy cũng như người có nhiều người họ học thật nhiều, nhưng mà họ học theo cái cách đoạn kiến như thượng kiến, vô nhân kiến hay vô hòa kiến hoặc vô hành kiến, họ không hiểu được trong cái tà kiến này, nên họ có thể học, họ học trong những cái tư tưởng tà kiến đó. Cũng như có nhiều người mà học rồi họ nhớ được kiếp đó, quý vị thấy không? Kinh kệ là có nhiều người nhớ được kiếp trước mình là Phật tử và mình giữ giới. Nhưng bây giờ kiếp sau mình sanh làm thôi trai tới gái. Có những người kiếp trước ấy, họ nhớ được kiếp trước là ngày đầu tể, kiếp sau làm tể tướng. Nên những người họ không tin có nhân quả, là họ cũng thấy hết những kiếp trước, hoặc là họ hành trì cái cách này cái kia, là họ nhớ được kiếp trước. Họ có thể tu thiền, quý vị, họ tu thiền họ nhớ được kiếp trước, nhưng họ vẫn bị tà kiến. Chúng ta thấy rất là nguy hiểm không? Chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Nên không dễ gì mà chúng ta gặp được cảnh sát đâu, quý vị. Chúng ta thấy Phật giáo có nhiều khi chúng ta thấy cũng là Phật giáo mà nãy chúng tôi nói họ tin có Tây Phương là Đức Phật nào nó hơn Đức Phật Thích Ca chúng ta, nên họ nguyện Tây Phương, họ nghĩ là hành động ở Đông Phương thì họ làm tội lỗi rồi họ qua Tây Phương là không, những người đó không bao giờ tu đúng không quý vị. Còn Đức Phật với chúng ta, Đức Phật là người tu, người ta thành Phật ở cõi này nên mình không cần phải chạy đi đâu hết. Rồi chúng ta thì bây giờ có nhiều người nói Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho Đức Phật Di Đà giới Tây Phương Cực Lạc, mình chạy qua cảnh Tây Phương Cực Lạc để mình đánh Đông Phương này, thật sự nó không vấn đề đó. Mình tại sao là do nghiệp, do thức, do nội bào, do tinh tuần, do chân trì của người phụ nữ. Nếu mà tâm vào cục khỏi dịch giới có nam có nữ, dù Tây Phương Cực Lạc cũng có nói tới nam đến nữ, cũng nói như quá tay của ông xe thì cũng không chạy ra khỏi giới của Đức Phật, chứ mà thấy rất là rõ ràng. Nên những người mà họ tu sai rồi cũng chỉ muốn họ càng tu, họ càng mờ mịt. Không phải là họ càng tu, cũng như chỉ thấy giờ nó nhiều. Nhưng có thấy rất là nhiều người cho họ ngồi niệm Phật, niệm nó muốn như là Phật, muốn như là Phật, họ làm như vậy cũng đâu phải là họ làm như vậy là hết tội đó. Mình nếu mà nói là kêu Phật mà Phật đưa mình về khỏi Tây Phương thì người ta kêu Chúa cũng đưa về Tây Phương. Vậy những người tu Phật, người tu Chúa có khác nhau không? Không, không khác nhau. Nhưng mà nếu người tu Phật đúng cho nhân quả thì không cần phải đi đâu hết. Tái sanh là do tâm của mình, vô sanh là do mình phát triển không? À, thì người này thấy mình đã tu thành Phật rồi, rõ ràng. Thấy cái trí tuệ của mình để tự loại bỏ cái tà tư duy trong tâm của mình. Còn những người mà tu sai đó, ủa gì, thấy họ càng tu họ càng nghe là càng sai lầm. Càng tu càng nghe càng sai lầm. Thì ta thấy những điều đó rất là rõ ràng. Nên trong Phật giáo nói chánh kiến là rất là nguy hiểm. Chánh kiến chúng ta có chánh kiến là rất là tốt, mà chúng ta có tà kiến rất là nguy hiểm. Nhất là những người có thường kiến nghĩ là có một gì đó tồn tại ngoài. Nên chúng tôi nói với chị nghe, chị suy nghĩ đó, những người họ nói cái Đức Phật là tồn tại ngoài, không có Đức Phật khác. Nếu mình từ Đông Phương mình thanh qua Tây Phương, mà Phật Tây Phương là một vị Phật đó, mình không có là Phật, thì thôi mình có thanh qua đó cũng giống như Chúa là Chúa, mình là mình, mà chẳng thể thanh nhập Chúa được. Thì những tư tưởng đó chúng ta vẫn thấy người ta tiên thiết và cũng rất là nhiều người, rất là nhiều người nghe. Chúng ta nói là trong Phật Pháp chúng ta được bao nhiêu người nghe, những cái đồng tiền biết bao nhiêu người nghe. Nhưng mà không phải họ nghe họ có tính tiếng đâu, họ cần nghe họ còn thanh lặng, chứ không phải họ nghe họ tính tiếng. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng, Ngài nói rất là rõ ràng, cái người sanh ra tà kiến là do nghe mà không khéo phát ý, sanh ra tà kiến. Một cái người chánh kiến là do nghe mà có phát ý đúng không, nên có chánh kiến. Chúng ta thấy Đức Phật nói rất là rõ ràng không? À, mình nghe một người và không khéo phát ý thì sanh ra tà kiến. Nghe một người mà có phát ý đúng đắn, sanh ra chánh kiến. Bởi vì mình nghe cái đó, Đức Phật mới nói mình nghe hết mình mới lựa tin liền. Sau khi chi xét cái người trí 8 tháng, nên quý vị biết cái pháp của người trí là mình giờ nói ra là nó đúng, bây giờ cái người trí là người ta nói không có thể bẻ lại mình được. À, còn bây giờ biết thật sự là người không có trí, họ nói mình bẻ lại họ được. Nên chỉ thường thường chúng tôi nói cái người kia người ta giao to búa lớn là nó Đức Phật thành Phật lâu rồi. Thì cái tư tưởng đó chúng tôi nói, cái tư tưởng nó rất là dễ nói. Nếu mà ngày xưa Đức Phật thành Phật rồi cũng như Chúa, sẽ có dạy luôn là Chúa. Thì những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng mà thấy nó to lớn như vậy, mà cuối cùng nó không rõ, không có gì. Ông Phật không trả tới vậy luôn, cũng có ông Phật đó. Sau Phật giáo nó nói vậy, Đức Phật Cô Tâm Ma thì nói Đức Phật sẽ thành Phật. Thì sẽ có một vị khác thành Phật, chứ không phải ngày thành Phật lâu rồi, bây giờ ngày tới luôn, sẽ tới luôn vậy vậy. Rồi chúng ta thấy là tư tưởng mà Đức Phật nói chúng ta sẽ nghe rất là rõ ràng. Rồi thì bây giờ chúng ta cũng thấy hết giờ rồi quý vị, chúng ta xin chấm dứt cái câu thảo luận mà thế cho tình gọi về siêu mà chúng tôi xin tạm biệt được sau. Chúng ta một phần để tiếp tục là.
Dạ, chào Tổ và kính chị ân Thủ tập Bạc Đăng. Giờ đây chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư Tôn Đức.
Xa thuốc lầm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viện thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bye.